suy nghĩ khá là lâu rồi, em không có một cái đáp án. Đó là khi em so sánh người phương Đông và người phương Tây. Thì mấy ngày nay thì quan tâm đến cuộc bầu cử của Mỹ, những người phương Tây họ không có một triết lý giống như mình, họ không có một lối sống giống như mình, gọi là trong lành như mình, như người phương Đông nhiều người em du hành. Giống như tại sao thì họ đến được tuổi bảy mấy rồi vẫn rất thông minh, vẫn rất giỏi giang, vẫn cống hiến rất nhiều cho đất nước của họ. Và nhiều người như vậy, những người bảy mấy, tám mấy, chín mấy vẫn rất thông minh, vẫn rất làm mọi thứ, vẫn họ vẫn tham gia các công tác xã hội, họ vẫn làm được rất là tốt. Người phương Đông mình tầm bảy mấy là đã già lắm. Mặc dù nhá, hiểu biết cái triết lý là dễ sinh, là thì
cái đó còn nguyên nhân khá đơn giản, họ nhiều phước hơn, tiến hóa hơn, họ hay sinh ở phương Tây. Cái đấy mà nói ra chỗ nhỏ này không sao. Nói chưa đồng nó phải chạm dân tộc.
Em cũng đang nghĩ đến điều đấy rồi, nhưng mà cách đây 300 năm trở về trước là gần như nhau. Tức là hơn 300 nước trở về trước, không thể tự dưng 300 năm nay thay đổi quá nhiều được. Vì nước Mỹ thành lập đến đây khoảng 300 năm, cái hồi đấy toàn những người nô lệ là sang đó. Và trước
không
đấy
thì có một số người nô lệ da đen nữa.
Bản thân da trắng cũng là những người bị đẩy sang đấy rất nhiều.
Người da trắng bị đẩy sang so với phước và tiến hóa, họ vẫn là cái những người có cái đẳng cấp cao hơn cái sinh và hình dáng đó.
Nhưng cơ bản là trước đấy 300 năm trở về trước là ngay cả phương Đông thì đây là gần xem nhau.
Không kể cả hàng ngàn năm, phương Đông hơn chẳng qua là đại loại là cứ khi nào có cái nhóm người mà nhiều phước hơn, tiêu hơn, tái sinh mà vùng nào nhiều thì vùng đấy tự nhiên nó đẩy lên.
Các giáo lý của họ không như Đức Phật lại không
tại vì các bậc thánh không tái sinh sang đó. Có cái lý do các bậc thánh không tái sinh sang đó.
Vì thời Trung Cổ là hai bên xem nhau, thậm chí phương Đông còn phát triển hơn cơ.
Có những lúc phát triển hơn.
Đó.
Có nhiều lúc phát triển hơn.
Thì bạn nói phước thì nó không giải thích hết.
Cái thời gian gần đây này là nhiều người tiến hóa, khi người ta tái sinh người ta tái sinh sang đó, không tái sinh sang đây.
Nhưng giả sử mình đã tu tập ở bên phương Đông rồi thì mình sẽ quay trở lại phương Đông chứ không sang phương Tây. Tức là những người đã làm tốt ở phương Đông thì sẽ ở lại phương Đông thì chắc chắn. Rõ ràng có lý do gì thì phương Tây mới phát triển như thế chứ.
Đấy, lý do là nhiều phước tái sinh ở bên đó.
Khi mình có nhiều phước thì mình có quay trở lại cái nơi mình đã
không. Các bạn nhiều phước bạn không quay trở lại. Bạn nhiều phước các bạn ở trên trời, những cảnh tốt đẹp rồi
thì nó cảnh khác, còn là dưới đất là cái quê của mình chứ.
Nhưng mà cái câu hỏi của bạn muốn đặt ra
không phải đâu, không phải như các bạn nghĩ là quê đâu. Các bạn còn thói quen ở đây thôi, nhưng mà khi các bạn đủ phước các bạn đi là các bạn không nhớ, không tiếc đâu.
Nhưng nhân duyên nó giữ lại chứ, vì những người
nhân duyên khi hết phước mới giữ được, còn khi còn phước không giữ được. Còn phước nó cứ lên càng ngày càng cao.
Còn phước, em tưởng là câu chuyện nhân duyên có mối quan hệ móc xích.
Mối quan hệ móc xích, nhưng mà bây giờ em chả quen cảnh thiên đường, nhưng em làm quá nhiều điều thiện. Điều đấy nó đủ mạnh hơn, nó nhân quả, nó bật vào cái vùng lão hoắc thiên đường đó. Và em chả quen gì cảnh địa ngục, em làm điều xấu ác, nó xuống thẳng cái cảnh khổ, nó cứ sống, không cần em quen. Vì gieo sướng hay khổ trong người nó chính là cái nguyên nhân chính. Còn mọi mối quan hệ nó bị phụ hơn. Mà khi tất cả tính cách của chúng ta đây mà vào một cảnh sống mọi người thương yêu nhau là không xa rời đâu, không quay lại.
Nhân quả trực tiếp là quan trọng.
Nhân quả trực tiếp là đứng đầu. Cái mối quan hệ nó cũng là nhân quả, nó yếu hơn.
Khi so sánh với cả câu chuyện về những kiếp trước với cả mình, những nhân quả trực tiếp của mình đây, em nghe là nửa đời đầu, ví dụ như khoảng 30 năm đầu tiên thì nhân quả của anh cái đời rất nhiều, và sau đấy là do mình. Đúng rồi,
đúng thế. Tuy cái người trưởng thành sớm thì nhân quả nó ảnh hưởng sớm vì người ta có ý thức sớm, còn người không ý thức, người ta bèo dạt mây trôi thì đến 70 tuổi vẫn là bị ảnh hưởng từ cái tiềm thức thôi, vô lượng đời luôn. Tính cách họ thế nào thì đời đấy họ vậy. Họ đã từng sống như thế hàng triệu kiếp thì đời này vẫn giống hết các một triệu kiếp khác.
Nhưng người phương Tây thì cái tư duy sự phát triển rất mạnh, tư duy phát triển gọi là
họ
grow mindset,
kể cả kể cả là chư thiên sinh và họ nhiều lắm. Cái ngày cao hơn mình một chút là họ nhiều. Với sự ước lượng mà mình tin cậy là thực tế người trái đất mà 7 tỷ người nó phải có một nửa tỷ là chữ thiên, đông đến như vậy. Cái cao bị xuống,
cảnh dưới lên thì khoảng
dưới lên thì là đấy, lên thì nó khoảng chắc khoảng 5 tỷ.
Thế còn lại khoảng hơn 2 tỷ là vẫn giữ nguyên,
là người thành người
hơi ít.
Nó như nước xuống lội lên lội xuống nhanh. Vì nhá, khi một người mà họ ăn sát sinh nhiều hơi khờ khờ, họ có thể tái sinh làm sinh vật. Nhưng con sinh vật đấy thì khi nó chết thì thường là nó hy sinh thân mạng. Hy sinh thân mạng thì người khác ăn uống thì nó được cái phước, nó lại đau đi.
Không đi rượu em với em rất khó.
Ông như mình nói là người phương Tây là người tiến hóa hơn, hiểu sức hơn hay sinh của thân thể đó. Nền kinh tế nơi nào đi lên thì cái người nhiều phước cũng sẽ dễ tái sinh vào nơi đấy hơn. Thế như nền kinh tế Trung Quốc nó đi lên thì những người mà chịu cái sự nghèo đói sẽ không tái sinh được sang Trung Quốc, thì nó không phù hợp nhân quả, không sinh được, họ sinh đến nước nghèo hơn. thì họ phải tái sinh ở vùng nghèo, không tái sinh thì sao chỗ giàu. Như vậy là Trung Quốc giàu thì tự nhiên nó kéo theo những người mà nghiệp phước tốt thì sẽ tái sinh bên đó để nó hưởng đồng tiền nào. Cái người nghiệp phước tốt thì tự nhiên bạn sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn. Như vậy bạn sẽ biết chắc chắn là người dân Trung Quốc bây giờ, cái lớp trẻ sinh ra phải xinh đẹp hơn cái lớp ngày xưa. Rất là dễ.
Bạn Việt Nam cũng thế.
Tức là nền kinh tế nó lên thì nó kéo thu hút được những cái sinh linh nhiều phước. Sinh linh nhiều phước thì có hình dáng cũng tốt đẹp hơn. Bạn có thể nhìn thấy được. Và tất nhiên ngày xưa một cái bà hoàng hậu nổi tiếng thì rất là đẹp, đúng. Vì cả một quốc gia tự nhiên chọn cho một người quyền sinh quyền sát, tức là cái phước cực nhiều. Cái phước cực nhiều như thế này thì phải là một chư thiên tái sinh xuống mới được hưởng cái quy chế cực sướng mọi người cũng phục mình. Thì đương nhiên bà hoàng hậu đó chính là một chư thiên xuống. Thế nên họ xinh đẹp như cảnh trời không biết gì.
Cái đấy thì em cũng đã xem, bởi vì cái thời Bá Tư ấy, có xem một cái cô hoàng hậu ấy, nó sống như là con gấu luôn, to khô. Người ta cái quan điểm thời đó như là người xinh đẹp là chân to này, người to này, người dân giống như bánh mì. Nó khác với thời này quan điểm thế này.
Một số quan điểm nhất thời thì đi vào văn học thôi.
Đấy là cái mô tả thực tế.
Mình xem trong các cái sách kinh thì đều thắt đáy lưng ông là cái cổ truyền. Rồi người ta khắc trên các bia đá Ai Cập mà trước thời có chữ 2 vạn năm trước, 8.000 năm, 5.000 năm vẫn là người con gái eo nhỏ xíu rồi. Khắc trên những cái thằng đá. Chứng hệ nữa vẫn là trán cao mắt sáng và eo nhỏ. Nhìn bạn nhìn lại những hình ảnh bé kim tự tháp Ai Cập nó còn không có người xô xê đâu.
Alo, cái đợt em cũng tìm hiểu ngạc nhiên cái này em nhớ là bà Tư cũng thời kỳ rất là dài.
Alo,
có thể có một thời kỳ nào đó. Đúng rồi, cạn phước tự nhiên nó sinh ra. Hình dáng mình bị xấu thì khi nó cạn phước.
Nhưng lại đẹp lại thì lại là
có. Nhưng
mà nó
hết
đi nên
phước về thân thể.
Đấy, đúng rồi.
Chứ có nhiều người không có phước về thân thể. Ví dụ như cái ông Jack Ma, phước thân thể ông ấy yếu. Thế là ông không giữ gìn thân thể, rèn luyện, tập luyện, chăm sóc. Thành ra là thân thể ông không đẹp. Tại
vì như là em gầy béo liên tục thì không
phải như
thế.
Em gầy béo nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Thế thì sắc của bé. Em béo thêm chút cũng xấu đi không bao nhiêu, mà gầy đi cũng xinh lên bao nhiêu. Đi đi thì xong tính. Cái đủ lượng mạnh để nó ảnh hưởng hẳn sang cái số phận của mình biến đổi không cơ, thì lúc đấy là mình tính. Còn nó chưa đủ ảnh sang số phận thì nó còn ít.
Tốt đây.
Những người mà bụng to, người ta thường
cao
trọng, người ta
thường
bụng to,
người ta
bụng to thì nó cũng xấu mà.
Mày,
có người có phước về tiền, có người có phước về quyền, có phước người về danh tiếng, quyền tình danh lợi và hình dáng. À. như vậy cái một quyền về chức là người ta có phước về quyền chức chứ chưa chắc đã có phước về hình dáng. Nên rất nhiều có phước về quyền chức, thực chất tạo hình dáng rất là đẹp, nhưng vì họ làm cái nghề đó, họ cứ ngồi một chỗ thì bụng to ra thôi. Cũng cái người đó, ông thủ tướng mà ông đi tập gym tập tạ, ông sẽ khỏe mạnh đẹp đẽ hơn người tập tạ là bình thường, vì phước nhiều hơn. Thì khi bạn thấy là một người tập luyện thì đẹp, một người không tập luyện xấu cũng vậy, là cái người này phước xấu hơn, mà do cái môi trường, cái thời hiện tại. Giống như các tổng thống Mỹ, bạn nhìn thấy thôi, mà thuần túy họ không làm tổng thống, họ đi tập gym tập tạ họ sẽ đẹp hơn những người tập gym tập tạ khác. Họ làm việc đóng phim cho sắc sắc đẹp, họ sẽ đẹp hơn các diễn viên minh tinh màn bạc khác, họ nhiều phước hơn. Mà các minh tinh màn bạc mà cho làm tổng thống già sọn, méo mó, mặt mũi người ngậm sập sệ ngay. Thì mình như mình không biết, mình tưởng là cái tập luyện của thời hiện tại nó không ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng ngay. Thì cái thân thể nó do tập luyện ảnh hưởng ngay. Hôm nay như con bạn mới này.
Vâng, em được một bạn giới thiệu.
Bạn giới thiệu cái gì về ở đây chứ
bạn ấy, bạn... Tức là bạn ấy chia sẻ với em là em hỏi bạn một số thứ. Thì bạn bảo là em đang gặp, được gặp một thầy cư duyên, được gặp một thầy. Sau cũng nói về Thầy Quân thì trước đây em học Thầy Quân mà. Xin bạn là nếu khi nào có dịp thì chia sẻ, bạn nên nhắn luôn là hôm nay.
Thì mình chia sẻ, mình giới thiệu luôn là từ nhỏ mình đến lớn ấy, thì mình cứ quan sát cái cuộc sống mà mọi người mà biết tôn trọng, yêu thương nhau thì đời nó rất là đẹp. Gia đình em đẹp, rồi trong lớp cũng em đẹp, rồi xóm làng em đẹp. Thì mình rất là hâm mộ cái tình cảm con người yêu thương nhau. Hâm mộ nhất là cái thứ đó. Cái điểm thứ hai là thấy ngoài con người cái thứ đó có mà là còn thiếu cái sự hiểu biết, trí tuệ thì cũng khổ. Thì mình hâm mộ hai thứ đó. Nên lớn lên mình chỉ thích hai thứ đó thôi, trí tuệ và tình yêu thương. Và mình mới đi tìm hiểu lướt qua các đại. Thì gặp cái nhiều người thì đang lôi kéo vào từng cái đạo. Thì mình chốt lại cái đạo Phật. Mà đạo Phật của Đức Phật Thích Ca thôi chứ không phải Đức Phật A Di Đà. Thì nói chung với quan điểm sống của mình là từ bi và trí tuệ. Từ đó là mình theo và mình quyết định là mình nghiên cứu giáo lý của Đức Phật Thích Ca nhiều hơn là từ bi và trí tuệ. Và khi nghiên cứu giáo lý này thì nó bắt đầu trái ngược nhau rất nhiều. Các thầy nó trái ngược nhau. Thì vì đi nhiều thầy, thầy nào cũng khác hẳn nhau. Vậy nguyên lý nó có khác nhau.
Tức là thầy đang đi về nguyên thủy ạ? Hay là thầy đi về...
Bất cứ cái gì không, mình không đi về nguyên thủy. Vì chính mình thấy những người Nhật tôi là nguyên thủy. Nhận tiền cúng dường rất nhiều, chùa rất to, bắt người ta lạy rất nhiều, không ở trong rừng, mà nhận tôi là nguyên thủy một loạt. Và nó không giống nguyên thủy. Và họ bảo cái người phát triển và những vị thầy phát triển ở phía bắc bên Trung Quốc đưa sang là không phải nguyên thủy. Nhưng mà chính tôi gặp các vị thầy đó lại ở trong núi, không ăn, không uống, thiền định, giống hệt nguyên thủy. Như vậy một người nói là tôi là nguyên thủy nhưng sống hiện đại, và một người nói không nói gì hết, nói tôi là phát triển nhưng sống nguyên thủy. Bạn đi này, bạn thử xem mấy vị thầy nguyên thủy đang có sống nguyên thủy không? Họ đi máy bay, họ đi xe hơi, họ ở những ngôi chùa rất danh tiếng. Họ nườm nượp những người cúng dường, họ lấy tiền luôn, chứ không phải là nguyên thủy. Thì thầy tôi ở trên núi, chả có cơm mà ăn, ai cúng dường đâu. Hàng tuần mới được một bữa thôi, em đủ khoai thôi. Giáo lý thì hiểu sâu rộng, thiền định thì thâm sâu. Chư tiên tối thì tới thăm. Không dám nhận mình là nguyên thủy, không hỏi câu nào. Chỉ nói tôi cũng chỉ là dòng lưng tế. Thế thôi. Được truyền thừa lại. Giờ trên núi này tu. Đây là chính trải qua. Nên nghe các bạn hỏi, mình cũng rất là khó trả lời là dòng nào. Vì mình cũng khá nhiều thầy. Thời điểm năm 17, 18 ở Sài Gòn thì mình hay nghe Thầy Thích Thanh Từ giảng. Thì bị ảnh hưởng từ Thầy Thích Thanh Từ đầu tiên. Nhưng khi lớn lớn thì bị ảnh hưởng cái giáo lý Thầy Thích Trân Quang truyền vào. Còn lớn hơn nữa thì tất nhiên giữa chung giữa lớn và không là tức là lúc thanh niên thì thấy út truyền vào. Còn sau đó thì mình đọc theo kinh sách thì kinh điển truyền vào. Và một số bậc thầy mới của Ấn Độ như là ngài Krishnamurti hay là ngài Bosso cũng ảnh hưởng sang. Một số cuốn kinh như là Upanishad hay kinh Vệ Đà nó cũng ảnh hưởng. Kể cả bên Thiên Chúa, khi mình giảng, mình thấy ngài giảng hiểu khác hẳn là bà chị mình cũng là bên Thiên Chúa, cũng bên Tin Lành nghe. Và khi mình đọc hai văn bản về kinh viết về những lời của Chúa, thì mình thấy cái văn bản mà nó cổ, nó của Ấn Độ, mà của ngài Gali Vishvan Dịch Sang, nói là mật cải hay là nói về nhà tiên tri. Thì cái văn bản này mình đọc mình thấy nó dễ hiểu, đúng đắn hơn là kinh Cựu Ước hay kinh Tân Ước.
Có văn bản khác à?
Có văn bản khác, lời của Chúa Giêsu. Có văn bản khác, tuyên truyền Ấn Độ và người ta được mật khải, người ta vẫn lưu truyền.
Tên nó là gì ạ?
Mật khải và nhà tiên tri của ông Gali Vishvan. Thì sẽ viết đúng lời Chúa hơn, đúng tinh thần hơn. Thì cuốn bây giờ là các nhà vua mới cho vào, giáo hội cho vào để nó không còn phục vụ cái sự giải thoát mà nó đã phục vụ cho cái chính trị, giáo hội nó xem vào rồi, cho nên nó không hay nữa. Của người nó đã trở thành tôn giáo mất rồi.
Đảng Cộng sản cũng là một loại tôn
giáo. Ngay cả vì như vậy nên khi bạn thấy các hệ thống chùa chiền phát triển, hệ thống tôn giáo phát triển, thì nó sinh ra hai cái loại giáo lý. Một loại giáo lý là khi giảng giải thì cái hệ thống tôn giáo, hệ thống chùa chiền dựa vào đó sẽ phát triển. Cái này nó sẽ mang hình dáng của đạo Phật khoảng 20%, 30%. Còn lại là một cái giáo lý cổ điển mà được lưu truyền lại của thời Đức Phật thì nó bị thất truyền rồi. Thì cái giáo lý đấy mà thần truyền ra ngoài thì nó không giúp ích được cho cái hệ thống tôn giáo, hệ thống chùa chiền phát triển được. Vì gì giáo lý Phật thì nó có hai đặc điểm xuyên suốt. Điểm thứ nhất là trí tuệ, trực giác phát triển mới giải quyết được các vấn đề. Bạn nghèo bạn phải có trí tuệ để bạn biết nhân quả làm ra vật chất. Bạn ốm đau bạn phải có trí tuệ để bạn biết nhân quả gây ra bệnh để bạn đối trị. Ngoài ra là về trên tinh thần thì lại sống, bạn biết đối trị các tâm số ác để nó không xảy ra chiến tranh, không xảy ra khổ sở, không xảy ra con người tiếp xúc với nhau bị khổ sở. Vậy giáo lý Đức Phật nó xuyên hai vấn đề này chính, xuyên suốt. Nhưng đụng đến giáo lý mà không phải của Đức Phật thì bắt đầu người ta đưa những cái phụ hơn thành những cái tránh. Cái đầu tiên người sẽ không đưa là trí tuệ đứng đầu, khi giảng nó sẽ đưa là bố thí sẽ là hạnh đứng đầu. Nó khác nhau rồi. Khác nhau hẳn chứ. Bố thí là hạnh đứng đầu. Làm từ thiện là hạnh đứng đầu. Giáo lý Đức Phật rất lạ là bắt buộc mình phải hỗ trợ được mình trước, xong mình hỗ trợ sang người bên cạnh. Gọi là thuận chiều, gọi là không bị lầm đường. Mình khỏe mạnh thì giúp mình khỏe mạnh trước. Mình thông minh thì giúp mình thông minh trước. Mình tử tế thì giúp mình tử tế trước. Xong mình giúp người bên cạnh. Không mà thuận chiều, đúng đắn. mình vẫn còn đầy tham lam, còn đầy giận dữ, đầy cái ác độc trong người, mình đi làm từ thiện bên ngoài thì Đức Phật bảo là sai, nhưng nhà chùa bảo là đúng. Tâm xấu ác chưa trị mà làm từ thiện thì Đức Phật chỉ gọi là chánh nghiệp mà thôi, cũng chưa được cho là chánh kiến. Ngài sẽ đưa chánh kiến lên đầu là sống với nhau yêu thương. Như vậy là cùng những người như thầy tôi đọc kinh mà tôi đọc kinh thì tôi hiểu chánh kiến là sống yêu thương từ bi với nhau đứng đầu. Thứ hai là cái trí tuệ. Vậy là chánh kiến chỉ gồm hai phần, từ bi và trí tuệ là chính. Nhưng mà một số vị thầy khác tôi đi học, họ không dạy như vậy. Họ không dạy chánh kiến là từ bi yêu thương đứng đầu. Họ dạy luôn là chánh kiến là trí tuệ thôi. Họ thiếu hẳn cái vế từ bi. Và vô hình chung họ giảng bắt chánh đạo là thiếu luôn từ bi bên trong. Một giáo lý hay như vậy mà thiếu một cái nền tảng nhất con người sống với nhau với yêu thương mà nó thiếu trong bắt chánh đạo. Dạy dỗ con người đấy. Và chính tôi đào một cái hệ thống Thiền Tông Việt Nam. Không có câu đó. Thầy trên núi thì dạy có câu đó. Từ bi đứng đầu là chánh kiến. Nhưng mà học vào các cái khóa học, tiến sĩ cái không có cái đó, biến mất tạo. Nhiều cái dạy khác nhau đấy chứ. Còn khi dạy về tâm thì mình theo học theo cái hệ thống giáo lý của các trường đại học và giáo, thì họ sẽ dạy cái tâm từ bi là có trước và tâm bỉ xả có sau, tâm xả cao nhất. Nhưng mình học trên núi các vị thầy trên núi dạy sao? Tâm bi cao nhất, tâm từ thứ hai, còn tâm mới, tâm thấp yếu nhất trong bốn tâm là tâm xả. Khi bạn tập tu, bạn chỉ tập tâm buông xả thôi là cao lắm, là tốt lắm. Sau khi buông xả một thời gian dài thì bạn sẽ hết đau khổ. Hết đau khổ nhiều, bạn rơi vào một trạng thái hạnh phúc. Và hạnh phúc này nó bền vững, nó chắc chắn, gọi là bạn rơi vào tâm hỷ, cao hơn tâm buông xả. Khi bạn sống hoan hỷ vui vẻ, một đời sống yêu đời rồi, thì bạn nhìn những người bị khổ, bạn muốn họ bớt khổ. Thì lúc này nó chuyển sang tâm từ. Đây là người trên núi dạy, dưới người đồng bằng dạy khác. Vậy mình biết nghe ai đây? Mình nghe thấy người hợp lý hơn. Mình trải nghiệm qua thấy tâm buông xả dễ hơn. Một người hại mình thấy mình tha thứ cho họ, buông xả cho họ, mình thấy tương đối dễ, không quá khó. Nhưng bắt mình thương họ, yêu họ thì tớ chịu, tớ không làm được cái cấp độ 3 đó. Mình biết như vậy cái người thầy trên núi dạy càng đúng hơn. Nên khi bây giờ nhớ tôi dạy các bạn, bạn đi so với giáo lý của một nền tảng dưới đồng bằng của những trường đại học Phật giáo mà nó khác nhau, thì các bạn tùy các bạn lựa chọn, các bạn tự so sánh. Vì bản thân khi tôi học, tôi đã thấy nó đối chọi nhau ở vòng. Các bạn hiểu chứ? Do những người nghe thì trái nhau. Thầy Trân Quang, mỗi khi thầy bị kẹt cái gì đó thì thầy thường dùng tránh tư duy để thầy vượt qua. Tránh tư duy. Khi thầy thông lạc bị kẹt cái gì đó thì thầy lại dùng tránh niệm và tránh định để vượt qua. Thầy thông lạc do dùng tránh niệm và tránh định mà lại quan tâm đến tránh mã, tức là cái thân thể nó tinh khiết để nó vào được định. Như vậy thì thông lạc sẽ dạy tránh mạng trước, tức là vượt qua sanh lão bệnh tử, tự chủ được nó tương đối. Thì sanh lão bệnh tử nó là vấn đề của thân thể. Vậy thì thông lạc chú ý đến vấn đề của thân thể, tức là vấn đề của tránh mạng. Còn thầy chân quang cố gắng dạy con người ta yêu thương nhau, nó để ý đến tránh kiến, cố gắng cho con người ta biết phải tránh uống sai, là tránh tư duy. Vậy thì đương nhiên khi bạn học một người nói con người cấu trúc là bởi các tế bào, thì bạn phải hiểu nó khác cái cô giáo dạy hóa là con người cấu tạo bởi các chất. Để bảo là người các chất với các là tế bào cấu tạo nên con người là ai đúng. Cô giáo dạy bạn các con người được nhiều chất tạo nên đúng không? Và có cô giáo dạy bạn là con người do tế bào tạo nên đúng không? Cô giáo nào đúng?
Cô nào cũng đúng.
À đúng rồi. Như vậy khi mình nhìn không ra, mình sẽ bảo là trong một hai cô giáo đá nhau. Nếu em theo tránh mạng thì em bắt buộc phải là sinh lão bệnh tử để ý đến. Nhưng tránh tư duy thì em phải để ý đến nhân quả công bằng, nhân quả hợp lý. Nếu em để đến tránh kiến thì bắt đầu phải hiểu đến từ bi xả. Vậy mình nghe mình không hiểu do mỗi thầy dạy một môn. Chính tôi lúc đó bị chéo nhau thế. Còn trong trường hợp một môn đá chéo nhau thôi, như tôi vừa ví dụ cả. Gặp thầy Thanh Từ dạy từ bi hỷ xả tâm xả cao nhất. Gặp thầy Út từ bi hỷ xả tâm xả khởi điểm thấp nhất. Tự mình trải nghiệm thôi. Mình cũng có tâm mà. Sao mình không thử? Mình cũng có những thù ghét người khác, cũng có lúc tức tối người khác, và cũng có lúc mình tha thứ được cho họ. Nhưng mà mình không yêu thương được họ. Thì mình biết ngay là cái tâm tha thứ nó dễ hơn tâm yêu thương. Vậy tâm tha thứ có chứ. Tập nó từng tầm bậc thì mình biết là thấy cũng đúng hơn. Cái vị thầy no name ngồi trong cốc với lại đúng hơn. Nói biết là một người no name trong cốc, đấy không ai biết đến mà có thể tu còn cao hơn một người nổi tiếng nhất Việt Nam là bình thường. Cái chuyện nổi tiếng là nổi tiếng, chuyện tu cao nó không liên quan. Ông tu cao, trái cái đến đâu ông tu không cao bằng, có khi cả thế giới kính trọng không vấn đề gì cả. Người ta dạy thì mình cứ đi lần lượt lần lượt.
Em thưa thầy là em có nghe cái video trước lý về tiền bạc của thầy Thích Chân Quang ấy ạ. Thì trong đấy thầy có, thầy Thích Chân Quang có nhắc đến việc là thầy ví là kiểu khi ngồi thiền thì sẽ đạt đến một cảnh giới là định. Mà trong đó thì thầy có nói là ai mà muốn ngồi thiền mà để định ý, thì phải có chư Phật và chư thiên đồng kiểu Phật, chư Phật phải đồng ý ấy, mới định được như thầy. Thì cái cảnh giới mà thầy nhắc, thầy Thích Chân Quang nhắc đến đây là như thế nào?
Nếu mà thầy nói Chân Quang nói chư Phật đồng ý thì nó về một cái ý nghĩa nào đó nó cũng đúng. Nhưng nếu bạn hiểu chư Phật đồng ý đấy là chư Phật là có tai mắt mũi mồm mọi góc trong vũ trụ đồng ý thì nó không đúng. Nếu chư Phật nó chỉ mang ý nghĩa là có trí tuệ của vũ trụ, sự từ bi của vũ trụ. Trí tuệ trong vũ trụ có, từ bi trong vũ trụ có, nó là những năng lượng tinh khiết. Nó là sự tương thông thì mình tự nhiên trực giác mình nhận ra hiểu hết. Và khi người nào đó có khả năng connect với cái hiểu biết cái trí tuệ đó đủ để giải thoát thì gọi là giác ngộ. Tình yêu thương nó phủ trùm vũ trụ. Vấn đề là bạn connect được đến nó, bạn kết nối được với nó đến đoạn nào mà thôi. Trên phương diện này thầy mới nói theo cách là các vị Phật không đồng ý thì mình không được. Nói thế để cho rằng mình phải cố gắng một cách giải. Thực chất khi bạn bỏ bớt tham sân si đi nhiều, bạn sống có trí tuệ, có từ bi đi nhiều trong nội lực, thì tự nhiên nó đồng với cả cái bên ngoài vũ trụ, nó dễ kết nối với nhau. Mà nó lượng nhất định mạnh nào đó nó đủ bắt tay với nhau thì nó sẽ kết nối. Và cái hiện tượng khi bạn kết nối được tăng từ bi trí tuệ đó thì nó có một cái năng lực trước đó. Tức là trước khi bạn kết nối thì bạn có một cái năng lực người ta gọi là các thần thông hay là các cái tầm thiền, hay còn gọi là định, khả năng định sâu hay đâu.
Em nhớ lúc đấy thì thầy Đích Chân Quang còn bảo là khi mà tu tập mà đạt đến cái cảnh giới định rồi mà không làm gì thì các thầy cũng lo, tức là kiểu hình em theo như cái sự kiến giải của em là khi mà đạt đến cái cảnh giới đấy rồi thì mọi người phải giống như là có trách nhiệm gì đấy cho cộng đồng xã hội, nếu không thì kiểu ý nghiệp quả nó không được tròn bành ở đấy. Khá là nghe đoạn đấy.
Đoạn đấy nói ra thì dài dòng lắm. Đây lại là khi thầy Chân Quang giảng cũng như nhiều người giảng, bạn phải chú ý. Có những bài giảng là nói nghiêng về chân lý, nó tả mô tả chân lý. Nó là 70% mô tả chân lý và 30% nó là cái nghệ thuật khuyến khích người ta tu. Thì có những bài giảng là cái nghệ thuật khuyến khích tu bị xen vào rất là nhiều, xen vào đến 80%, 70%. Thì lúc đấy bạn tâm nó ra để phân tích về chân lý thì nó chậm, nó chỉ còn có 30% thôi. Nhưng mà cái tác dụng của nó để cho người nghe, người ta tu thì lại là rất mạnh. Mà bây giờ nói thẳng nó về chân lý thì lại cái khả năng để cho người ta học, để tu tiến bộ thì lại mất bớt đi. Trong chánh ngữ nó có chân thiện mỹ. Chân là sự đúng đắn, còn mỹ là sự khéo léo cho người nghe có thể hiểu, có thể thích, có thể tu. Vậy có trường hợp là cái mỹ nó rất là nhiều để cho người nghe có thể thích, có thể tu, thì lúc này bạn tìm hiểu về chân, bạn phân tích kỹ nó đúng sai thì nó bị sai, nó không được đúng lắm. Ví dụ như mà bạn thấy là bắt buộc phải nói dối khi thấy một đám trẻ con nó đang chơi cạnh bờ ao hay cái thành giếng, thì người thứ nhất nói chân, cháu mà rơi xuống ao, rơi xuống giếng là nước nó vào mũi, nó nghẹt thở là chết đấy. Đấy là người thứ nhất nói chân. Người thứ hai nói mỹ. Các cháu không biết là giếng và ao nó có rắn con ngấu ộp kiểu gì nó cắn chân, nên bọn trẻ con nó sợ, nó ù té ra ra cho khăn nó chơi. Vậy khi bạn băng trẻ ra phân tích xem ông nào nói về nước đúng hơn thì thấy là cái ông nói nước vào mũi chết đúng hơn. Cái ông nói là dưới ao có ngáo ộp không đúng. Khi băng trẻ nhé. Vậy mà cái ông nói dưới ao có ngáo ộp lại hỗ trợ được nhóm trẻ tốt hơn. Nói sai mà lại hỗ trợ được tốt hơn. Thì trong trường hợp này người đi giảng cũng bị tình trạng y hệt như vậy. Thì khi thầy Chân Quang hay kể cả Đức Phật, người giảng cái gì thì khi gặp cái đối tượng là một cái tầng lớp nghe điều đúng không nổi, nghe chỉ được điều gần đúng thôi, nghe điều đúng cái họ không hiểu, vậy thì lời nói sẽ thành vô nghĩa. Người ta chỉnh thành cái lời nói dễ hiểu, dễ nghe, không được đúng, không được đúng lắm, để cho người nghe dễ hiểu, có tác dụng cho người nghe. Và người nghe khi nâng tầm lên rồi thì tự động họ bỏ các bài kinh đó, họ sẽ đưa về các bài kinh khó hơn, chính xác hơn. Ví dụ như bây giờ tất cả mọi người học thì phải học đúng và sai, và làm theo cái đúng bỏ cái sai. Học cao hơn một chút nữa thì người ta không theo đúng sai, người ta theo một cái thứ mà nền tảng của đúng sai luôn, mới sinh ra đúng sai. Mới học là sự thật, thấy được lẽ thật và thấy cái không thật, thấy được giả, thấy được thật thì nó sâu hơn tầm đúng sai. Nhưng bây giờ nếu chỉ học nói về giả thật thì các bạn khó học. Như chúng ta đây là đang quen học về đúng sai. Còn sâu hơn tầm thật giả. Sâu hơn tầm thật giả. Có một tầng nó ngang tầm mà nó trên cái tầng đúng sai, nó sâu hơn tầng đúng sai là Đức Phật hay nói là tầng khổ và hết khổ. Sâu hơn. Đúng sai nó phải dựa vào cái tầng sâu hơn nó này là khổ và hết khổ để các bạn thiết lập. Anh ơi, em làm điều này đúng hay sai? Thế là mình bắt đầu phải kiếm một cái sâu hơn để mình thiết lập. Em làm điều đó sẽ gây cho em khổ nhiều ít. Bảo khổ ít đi, sướng nhiều không? Sướng nhiều. Có gây hại cho người xung quanh không? Không gây người hại xung quanh khổ. Gây sướng người xung quanh không mà được. Thế điều đó em nên làm. Ví dụ như mình hay gặp anh ơi yêu nhau 4 năm rồi, giờ bỏ hay không? Người ta không hỏi bỏ là đúng hay là cưới là đúng. Thì mình bắt đầu phải đi vào tầng sâu hơn tầng đúng sai. Nó mới thiết lập đúng sai. Đó là khổ sướng. Nếu mà anh em yêu nhau bây giờ là ở cạnh nhau là khổ hay sướng? Là khổ thôi anh ạ. Mình chia tay nhau sướng không? Mà chắc là sướng. Và anh ấy cũng thế. Em ở với người khác bây giờ cưới một người mới có thích hơn không? Đỡ khổ. Mà em nghĩ là hơn. Anh có thế thì nên bỏ. Như vậy bạn thân rõ ràng là cái tầng đúng sai ai nghe cũng hiểu, nhưng chưa phải là tầng sâu. Tầng khổ sướng đang sâu hơn. Nhưng tầng khổ sướng Đức Phật nói là tương đối sâu, còn có một tầng cũng mình đánh giá là rất sâu, có trường hợp gọi là sâu hơn. Người ta nói là trường hợp thật và giả, tức là khi nhoi tới những tầng thật giả với tầng khổ sướng này thì nó có cái nền tảng để nó biết đúng sai, thiết lập trên nền tảng nào. Em có nên bỏ công việc của em đang thích này không, sang chỗ kia ông chú em có công ty nhiều tiền lắm, bây giờ em đang làm có được 8 triệu tháng thôi, sang bên kia được 15 triệu. Thế mình phải hỏi cái 8 triệu này nó có những cái gì nó hỗ trợ em để em vui hơn không, ích lợi em lâu dài hơn không? Có. Thứ nhất em có bạn, em có môi trường, có quan hệ xã hội, có được học thêm những cái hiểu biết khác. Tính tổng quan là thế, những cái này gồm lại nó làm cho đời sống em hạnh phúc hơn, ít khổ hơn không? Có. Cái sang kia chỉ có mỗi làm nhiều thôi, có tiền thôi thì nó gây ra cái khổ chung nhiều hơn không? Có thể. Thôi đừng sang. Bạn thấy không? Khi bạn khuyên người ta làm gì đúng là người sai, bạn toàn phải dựa trên cái nền tảng mà nó gây ra khổ hay sướng. Rõ ràng khổ sướng nó là cái tầng sâu hơn đúng sai. Có một tầng sâu nữa, sâu thẳm nữa là tầng thật giả. Ví dụ như các bạn nhìn cái quạt mà nó quay nhanh không thấy, nó một cái vầng tròn tròn nhé. Thì cái vầng tròn đấy bạn nhìn mặc dù thấy mắt là thật, cái vầng tròn đấy là giả. Nó là ba cánh quay nhanh. Tương tự bạn nhìn tất cả các hiện tượng trong cuộc sống nó cũng vậy. Bạn cầm một cái ly nước lên, bạn thấy nó nặng. Đầu tiên bạn thấy nhẹ, nhưng bạn cầm thật lâu thì bạn thấy nó nặng. Cái ly này mình mới cầm 10 giây thấy rất nhẹ, 1 phút thấy nặng, 2-3 phút thấy rất nặng. Vậy cái ly này nặng hay nhẹ? Cái ly này mình uống hớp đầu tiên rất ngon, cốc thứ hai không ngon, cốc thứ ba thì chán phè. Vậy ly này ngon hay dở? Cầm 1 phút thấy nhẹ, 2 phút thấy vừa, 3 phút thấy nặng trịch, muốn buông tay luôn. Vậy ly này nặng hay nhẹ? Vậy khi chúng ta biết về cái lim này là ngon hay dở, cầm nặng hay nhẹ này, nó không chính xác. Và tất cả độ không chính xác này chúng ta tư duy một hồi chúng ta có thể nhận ra. Vì chúng ta chưa thấy được sự thật. Thấy sự thật thì lúc nào cũng thấy giống lúc nào. Ai cũng thấy giống ai. Nên mình mới có một câu chuyện mình đưa lên trên mạng là có một con bò đi lạc vào đàn dê. Thế là cả đàn dê nó nhìn, ô hồ con bò sao nó to lớn khỏe mạnh, vĩ đại thế nhỉ. Hôm khác con bò đi lạc vào đàn voi. Thế cả đàn voi lại nghĩ, ô sao cái giống bò kia nó lại nhỏ bé, ốm yếu tầm thường thế nhỉ. Voi, mi dê, con nào đúng? Khi nhận xét về một thứ mà khác nhau do nhìn thì tất cả những thứ đó người ta gọi là mình đang sống trong cái sự giả. Cho nên nhìn nó phải khác nhau. Và khi chúng ta sống trong cái sự thật là ai thấy cũng giống nhau như ai ấy, thì khi chúng ta sống trong sự thật thế, đạo Phật mới gọi là Niết Bàn. Dịch từ Niết Bàn khó hiểu thì dễ hiểu hơn là giải thoát. Giải thoát khỏi cái bị sai trái, ngu si.
Kiểu giống như là về chuyện kiểu con voi cũng suy nghĩ về con bò như thế, con dê cũng suy nghĩ về con bò như thế, là kiểu như là mỗi người thì sẽ có lý luận chất lý riêng của từng người. Nếu mà khi mình bỏ được cái lý luận lý sự lý lẽ đấy đi thì sẽ sinh ra gọi là một thứ gọi là trực giác, thì đúng không ạ?
Không phải. Nói như này đúng hơn, bạn nói gần đúng thôi. Tức là bạn bảo bạn bỏ được những thứ lý luận đó thì bạn sẽ có trực giác đúng hơn. Nói là khi bạn có trực giác đúng hơn bạn mới bỏ được những thứ kia. Mà lại kẹt thế cơ.
Vậy làm cách nào để có được trực giác nó sẽ nhẹ hơn ạ?
Gieo những nguyên nhân để có trực giác. Vậy khi nào trực giác xuất hiện? Trực giác biết sự đúng xuất hiện khi bạn bắt đầu tập trung chú ý vào những nguyên nhân phát sinh ngăn trực giác lại. Có ba nguyên nhân ngăn trực giác mà Đức Phật gọi tên, nặng nhất là sự sân hận, tham lam và sự mờ mịt không thấy được sự thật. Mờ mịt không sự thấy được sự thật gọi là vô minh hay gọi là ngu si. Cái tâm lý bị bám víu một cái gì đó là tham. Tâm lý chán ghét một cái gì đó, thù hận một cái gì đó gọi là sân. Thì ba thứ này đều là ngăn cản trực giác. Trong chúng ta đều có trực giác nhưng bị ngăn cản, không hoạt động được. Mà nhiều khi bị ngăn cản nặng hơn nhé. Ngày mai trời mưa có thể con kiến nó biết. Nó xây tổ, nó có thể đắp tổ nó vành vì phía trời mưa khá nhiều bùn đất nó đẩy lên. Để nếu mưa hơi to cái bùn đất nó bị ướt, nó sẽ bịt cái tổ nó lại cho nước không chui vào tổ nó được nữa. Không phải riêng con kiến, nhiều con vật biết. Động đất, sóng thần, con vật đều biết. Vì có trực giác, trực giác là có khả năng biết trước. Vì các nguyên nhân gieo bên trong đã đủ rồi thì kiểu gì nó cũng xảy ra trong tương lai. Nhưng chúng ta không có khả năng nhìn thấy tương lai đó. Chúng ta có khả năng nhìn thấy tương lai bằng kinh nghiệm của trí thôi, của thể trí nhớ, của suy đoán. Nhưng chưa có kinh nghiệm biết tương lai của trực giác. Kinh nghiệm của trí nhớ là các bạn biết là 10 tiếng đồng hồ nữa nhìn ra ngoài trời hết tối mà đang sáng. Bạn biết chứ. Thế bây giờ là khoảng 8 giờ chẳng hạn, 10 tiếng đồng hồ nữa là 6 giờ sáng, chỗ giờ sáng. Rồi các bạn có cái kinh nghiệm đấy chứ, bạn nhìn thấy mọi người đang cúp đất thì bạn biết là 3-4 tháng nữa ở đây sẽ có một vụ lúa tốt. Nhưng con chim không biết. Thì những cái thứ này phải dựa vào cái của mình mạnh thì mình lại biết được tương lai. Con chim con khỉ nó không biết đâu. Nhưng mà nó lại biết ngày hôm sau mưa hay không, nó biết hơn mình. có những thứ chúng ta đã đánh mất đi. Và cái trực giác nó phát triển để nó ngầm ngầm cảm nhận được đó, nó sẽ gây ra mình một cái hiểu biết khác, dần dần nó đúng hơn, nó thật hơn. Bây giờ mình không hiểu cái gì thì mình dùng cái suy nghĩ của não thay thế vào. Giả sử nó là cái này, giả sử cái gì, ông chọn theo cái giả sử đó để tin theo nó. Đấy gọi là trí. Còn một cái thứ là trực giác, là không có giả sử. Thấu vào nó, cảm nhận được nó, biết đúng về nó luôn. Trực tiếp luôn. Thì cái đấy mình bị đánh mất. Nó không có khả năng thấy được cái trực tiếp đó. Thì mình chỉ còn thấy cái hình dáng biến đổi bên ngoài, mình đoán theo thôi. Thì mình đoán không đúng mà mình thấy nó cũng không đúng. Cho nên chúng ta mới thấy khác nhau. Mà cái gốc nền tảng thì khác nhau này là do chính cái cơ thể của mình nó sinh ra. Cái cơ thể này nó sinh ra không phải để phục vụ cho cái công việc là hiểu biết về vũ trụ cho nó đúng. À, cơ thể này nó không phải vấn đề đấy. Cái cơ thể đấy sinh ra nó thuần túy là để duy trì loài giống. Tất cả các cái gì công năng của nó phục vụ là để duy trì loài giống, duy trì sự tồn tại của thân thể và duy trì loài giống, vậy thôi. Cái thân thể này sinh ra không phải để duy trì hiểu biết lẽ thật, hiểu biết các nguyên lý vũ trụ. Trên tất cả những cái lẽ thật nho nhỏ từ bảng tử chương mình không vừa học, mình cũng không biết. Nhưng mà chỉ cần duy trì loài sống thì ăn cái gì ngon không cần ai dạy mình biết. Duy trì loài sống là gặp một người khác phái sinh con đẻ cái không cần ai dạy biết luôn. Nhưng mà chỉ cần một chút cái kiến thức đúng đắn là trái đất tròn, không học không biết luôn. Mới đơn giản thế thôi. Rồi mặt trời mọc từ đông sang tây cũng không đoán được là trái đất tròn nó quay từ tây sang đông. Không học là hoàn toàn mù tịt. Vì cái bản chất thân thể mình sinh ra nó phục vụ cho sự tồn tại và sự duy trì này rồi. Các giác quan cũng phục vụ cho vấn đề này. Nó cần nhìn được quả ổi nào ngon để bước xuống ăn. Chứ nó không cần nhìn được đây là những cái năng lượng hoạt động, xong nó hình thành những cái sóng hạt quát, xong thành các điện tử, xong thành các phân tử, nó hình thành những cái gốc, thì nó không cần nhìn được, đúng thì đấy nó không cần. Nhưng nó sẽ nhìn được là trong ly nước này uống vào ngon hay không, đối với mình để cần cho thân thể duy trì hay không, thì nó phân biệt được nhanh tích tắc. Hiểu được rồi. Hiểu cơ. Chỉ nhớ không được. Các bạn chỉ cần có cái tuệ một chút thì các bạn có thể tự động tìm được kiến thức 10, 100, 1000 lần. Mình không phải là người đọc nhiều sách, không phải biết kiến thức nhiều. Nhưng các kiến thức đưa cho các bạn đây, trao đổi các bạn đây, nó đến từ là khi mình tập giảm cái tham sân si bớt đi để trí tuệ nó tăng lên, thì đương nhiên nó có một số kiến thức nó tới. Mình nhìn mặt trời mọc từ đông sang tây thì tự động mình hiểu là trái đất tròn nó quay từ tây sang đông thôi, không cần ai dạy đâu. Tuệ nó tăng, tự động mình biết các vấn đề đó. Đang ngồi tự nhiên cúp điện cái rụp cái, tự nhiên biết ôi chết rồi, mắt mình chỉ nhìn thấy một thứ duy nhất là ánh sáng thôi, mất là hết nhìn được rồi. Thế mình cứ tưởng là mình nhìn thấy mọi đồ vật, hóa ra mình không phải, mình nhìn thấy mỗi ánh sáng. Nhưng vừa do mình biết phân tích sóng ngắn dài của ánh sáng thì mình nhìn ra được cái hình thù các bạn. Nhưng mình biết là mỗi ánh sáng thôi, mới tắt ánh sáng thì nhìn không thấy. Và bạn nào mà không phải như thế thì chúc mừng, mới tắt ánh sáng nhìn không thấy thì bạn năng lực giỏi hơn. Mắt mình thấy một thứ là ánh sáng, chứ không phải thấy mọi thứ. Còn bảo thấy mọi thứ về tắt ánh sáng thì các bạn không nhìn thấy được đâu. Đấy. Thì tất cả những thứ này nó đến từ cái trí tuệ nó được phát triển, nó sẽ nhận ra hết tất cả thứ đó, không cần ghi chép kiến thức, nhìn biết rồi. Vì khi mình ghi chép kiến thức, nó có cái hay là khi tuệ mình chưa phát triển, mình đọc lại kiến thức được, đỡ quên. Nó có cái dở, nó có một cái cực kỳ dở. Người nào ỷ vào sự học thuộc nhiều quá nhé, trí tuệ chậm phát triển. Trí tuệ là thể thức và thể vô ngã. Trí nhớ mà các bạn đang lưu trữ, nó lại thể tưởng ấm, nó thể thứ ba thôi. Bạn dùng cái thể tưởng ấm nhiều quá, bạn không dùng được thể thức bạn, và bạn cũng không thể dùng được thể vô ngã. Tức là bạn mặc áo nhiều quá hay mặc quần nhiều quá thì bạn không mặc được váy. Bạn đi xe đạp thì bạn không đi được xe máy. Đi xe máy rồi thì bạn không đi ô tô. Đã có cái kẹt đó. Không những có kẹt đó mà nó có cái ỷ y đó. Ý dẫn đầu có pháp, ý làm chủ và ý tạo tác. Khi bạn cứ ỷ y là mình ghi vào, thì sau này mình sẽ thông minh bởi cái ghi mình đọc lại này. Thì do cái tác ý đó, nó cũng sẽ dẫn đến một cái kết quả là bạn đã dựa vào muốn thông minh và dựa vào cái kiến thức ghi chép. Mà trong khi thông minh là không dựa vào kiến thức ghi chép, mà là trải nghiệm các kiến thức đó. Thì khi mình đã dựa vào đó thì nó bị nhầm lẫn, rất dễ bị nhầm lẫn. Hai người biết cách giải bài toán, nhưng một người biết cách giải do thuộc và một người biết cách giải do hiểu là khác nhau. Và ghi chép thì lại cực kỳ hiệu quả. Tôi học để tôi hiểu một bài toán 3 tháng, tôi học để tôi thuộc giải một bài toán 30 phút. 30 phút được rồi, ngày xưa mình học x, y đấy, x1, x2, đáp số gì delta bằng gì a bình phương trừ 4, b bình phương trừ 4 ac gì đó. Là chỉ 30 phút là mình bắt đầu biết giải. Nhưng bây bảo hiểu cái cách giải như thế như nào đến giờ chưa hiểu luôn. Không hiểu, thuộc thôi. Đấy, thì ý mình nói là cái hiểu mới là cái cần. Mình may mắn thầy dạy cho mình hiểu. Và khi mình đi đến một số nơi mình thấy mình cũng được dạy và người ta dạy cho mình thuộc, thì chính bản thân người dạy bên trên cũng không hiểu. Lúc đầu tiên nhá, mình thấy họ nói rất hay, mọi thứ rất là logic. Mình đinh đinh là người dạy khi hiểu. Vậy mà đến khi mình gặp một người hiểu rồi dạy rồi, mình quay lại mình học các cái trường đó, thì phát hiện ra người dạy này không hiểu. Bằng tiến sĩ thì cứ to đùng thôi, cứ dạy sắc thọ thử hành thức ảo ảo, không hiểu. Họ cũng nắm rất là vững về ngôn từ, về dữ liệu, về thông tin, chứ họ không hiểu thực nghiệm. Họ biết là yêu nhau là hạnh phúc lắm, họ biết như thế rất đúng, nhưng họ chưa yêu bao giờ y hệt người. Họ biết là khỏe mạnh là khoan khoái lắm, nhưng họ chưa bao giờ khỏe mạnh. Họ biết là trực giác là sinh ra trí tuệ thuộc, nhưng họ chưa bao giờ trải nghiệm trực giác. Đó. Thì khi mình học phải những cái vị thầy như thế, thì thầy có gì học dễ cho học trò quý nhiêu thôi. Thầy có kiến thức thì mình học được kiến thức thôi. Nhưng nếu mà thầy có tuệ giác thì mình có thể học được tuệ giác. Học kiến thức rất là thích. Học ghi chép thuộc xong, kể được cho người khác, và người ta thấy mình kể cho chút để họ hiểu hơn, họ ngộ ra cái gì đó, họ hiểu hơn, thì họ khâm phục mình rất là ghê gớm. Mình chưa cần tiến hóa, mình vẫn đứng y như cũ thôi. nhưng mình chỉ làm thêm dữ liệu, mình truyền dữ liệu này sang cho người khác để người ta có dữ liệu ích lợi cho họ. Mình đoạt ngay được cái tấm lòng họ khâm phục mình như một bậc thầy. Đấy, thì học kiến thức nó có cái hay ở chỗ đó. Chưa cần nâng cấp bản thân tiến hóa mà đã được người xung quanh coi mình là tiến hóa. Và những người nào mê cái được mọi người sùng bái đó, họ sẽ đi con đường tắt học kiến thức. Kiến thức nói lại được nghe. Tại vì đi con đường kia nó dài, nó khó hơn. Trực giác đập một chút nó tính bằng 5. Kiến thức bạn có thể tham lam mà có thể xấu ác, nó vẫn nạp được kiến thức. Tham lam xấu ác không nạp được trực giác. Thì bản chất cái tham lam nó phá cái trực giác. Tham ít thì không sao, tham nhiều nó phá ngay. Đó. Nên gần như những vị thầy dạy để cho mọi người tuệ hơn, mở ra hoặc là thông minh hơn sẽ thất truyền. Dạy mở thêm kiến thức không thất truyền. Kiến thức là cái dữ liệu của từ ấm nạp thôi. Không yêu cầu phải có một đời sống sinh hoạt tư tưởng lành mạnh trong sáng, không yêu cầu cái đó. Kiến thức vẫn nạp vào. Thù ghét đánh cãi chửi nhau vẫn có thể làm được rất nhiều kiến thức. Nhưng thù ghét đánh cãi chửi nhau không thể nào sinh ra được trực giác. Trực giác mình mạnh ấy thì mình có thể hơi hơi biến đổi được trạng thái tâm lý. Các bạn ngồi đây các bạn thấy tâm lý mình, thân thể mình nó đang khó chịu, đang thọ. Vậy mà các bạn hướng đến hãy dễ chịu đi, mà nó có thể dễ chịu dần dần, nó thoải mái dần dần. Các bạn coi tự kỷ ấm thị cũng không sao, nhưng đấy là một loại tự kỷ ấm thị rất mạnh. Quan sát trực tiếp thân thể mình đang khó chịu, biến nó thành dễ chịu. Đấy gọi là thay đổi trạng thái tâm lý, thay đổi cảm xúc. Cái này là khó học nhất. Vì khi bạn thay đổi thế, chắc chắn nó đang đánh là cái tệ giác của bạn phải mở rộng lên. Có một số người họ ngồi họ khó chịu, họ lý luận rất là sâu sắc. Nhưng bảo anh ngồi anh ngồi một chỗ anh hạnh phúc đi, họ không làm nổi. Vì tuệ giác thực chất là yếu, không làm một chuyện này, không làm chủ cảm xúc của mình. Nhưng có một số người lý luận cái đấy là yếu hơn, tưởng ấm yếu hơn, nhưng cái tuệ giác có khi lại mạnh hơn. Là bảo ngồi làm gì mặt mũi thế, nó khổ sở thế. Họ có thể điều chỉnh tâm lý, dần dần nó khoan khoái, nó thoải mái từ phía bên trong. Thì cái này lại là cái biết làm chủ cảm xúc, biến đổi được cảm xúc, biến đổi được trạng thái tâm hồn của mình. Mà đã biến đổi cái này đúng tới là nó phải yếu nhất của nó phải là tuệ giác mới biến đổi được. Còn biến đổi cái này không phải đâu nhé. Mình đang buồn quá vì mình nghe nói là hình như là bạn gái của mình bây giờ chán mình rồi. Đấy. Mình nghe bạn nào tả lại như thế, thế mình hơi buồn, mình không biết đúng hay sai. Mình chốc nó bạn khác lại nói tao đùa mày đấy, thế mình lại vui trở lại. Thì trong trường này không phải là biết tự biến đổi, vẫn bị phụ thuộc bên ngoài, cũng không được gọi đấy là tuệ giác. Nhìn thấy trong nhà kia có con rắn trắng trắng sợ quá chạy ra ngoài, xong người ta bảo ôi đấy là cái sợi dây đấy, mày nhìn nhầm mới thấy hết sợ, thì đấy cũng không được gọi là tuệ giác. Mình quan sát trạng thái tâm lý mình từ đầu đến chân ngầm bên trong là quan sát. Mà mình thấy người mình không an lạc, không hạnh phúc, mà mình biến đổi nó trở về thành trạng thái an lành, trạng thái hạnh phúc hơn. Bạn tập đi. Vậy mà là tập về biến đổi cảm xúc đó, nó phải dùng tuệ giác nó tác động mình đó. Tập cách này ngày xưa là thầy ngồi bên phải, mình ngồi bên trái, ngắm quang cảnh. Và tâm bắt đầu nó biến đổi, cả trạng thái tâm hồn của mình, trạng thái thân thể nó biến đổi. Có thể lúc nó biến đổi thành hơi hơi khó chịu, hơi hơi dễ chịu. Trong lúc dễ chịu nó có cái dễ chịu vì mình thỏa mãn những cái mong ước của bản ngã. Nhưng có lúc mình lại dễ chịu do là nó không bám víu vào cái mong ước nào cả. Nó nhìn ra quang cảnh, nó thấy đẹp vậy thôi. Chứ nó không có mong cầu một cái gì, không có suy nghĩ gì, ao ước gì cần thỏa mãn. Đạt cái trạng thái đó, trạng thái phúc thì ông thầy vỗ và tôi trạng thái này được. Thì mình mới hiểu, à, đó là một trạng thái buông xả, nó sinh ra tâm nhị. Thì thầy đấy có thể biết cái đó dạy cho mình. Thì hai thầy trò ngồi gần nhau. Trong vật lý của em cũng bị luôn. Khi bốc hỏa lên trên đầu, nếu mà có người ta quan sát là người ta thấy khí huyết nó tắc nghẽn, rồi nó chuyển màu những cái khí đen nó thành đỏ. Thì có những ý nghĩ xấu ác mà, giống như là những cái tia đỏ đỏ nó phóng ra xung quanh. Thì trong trường hợp đó, bạn phải biết rằng có thể nó từ thần sắc nó đưa ra. Có khá nhiều người bực mình do từ thân xác đưa đến chứ không phải là từ tâm hồn đưa đến. Thì tất cả những người từ thân xác đưa đến thì mình có thể hóa giải bằng thân xác thôi. Thân thể mình nó thừa năng lượng. Năng lượng nó bị chạy loạn nên nó bế tắc. Nó sinh ra cái tâm sân hận. Thì lúc bấy giờ bạn chơi thể thao. Bạn chơi thể thao nó tốn hết năng lượng của bạn. Nó giải sạch tưng thì lúc bấy giờ bạn chơi xong khoảng 2 tiếng ra mồ hôi, 1 tiếng thì bạn thấy hết hẳn sân hận. Thì bạn biết chắc chắn là cái nỗi sân hận này trước đây nó đến từ thân thể quá nhiều. Còn có trường hợp nó không phải đến từ thân thể, vì mình có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ này nó đều có thể đến được một trạng thái. Thế mình đang ví dụ là từ thân thể. Có thể nó đến từ sự tưởng tượng. Mình đang lo nghĩ tưởng tượng về một cái công việc mà bị cái người bạn, người nào đó chèn ép mình giúp đỡ họ. Mình tưởng tượng, mình nhớ nghĩ về cái vấn đề đó. Mà bây giờ người ta phản mình, thì bạn cũng xin cái sự thật. Đấy từ tâm tưởng. Không phải từ thân thể. Nhưng khi bạn thấy nó bốc hỏa lên trên đầu, nó là của thân thể. Lúc người khác tác động hoàn cảnh ấy, thế không phải đến từ thân thể. Người khác tác động là đến từ tư tưởng. Đến từ tư tưởng, mình phải tập làm chủ tư tưởng đối trị thôi. Bát chánh đạo là một trong những cách mà mình phải thực hành. Mình phải thực hành hàng ngày. Thì khi cái hiện tượng nó xảy đến thì mình kịp thời chống đỡ đối trị. Đằng này đến lúc bấy giờ rồi mình mới vạch bát chánh đạo ra, mình đọc được, mình đối trị nó không kịp. Giống như là mình chống giặc thì mình phải tập luyện sẵn bộ đội tinh nhuệ hàng năm, đến khi giặc đến thì mình đối phó cho nó. Quên mất không hỏi các bạn là các bạn muốn mình nói về vấn đề gì hay là dạy thiền không?
Hôm trước đang nói về phần tưởng
xong rồi bây giờ nói về
tiếp đi.
Em đang muốn hiện hết ngũ ẩn. Đúng rồi.
Em nói con người ta gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự mất tập trung của em đầu tiên thì anh xem nó nằm ở đoạn nào thì mình sẽ đối trị từ đoạn đấy. Chắc chắn nó không đến từ cái đoạn là thân thể bị hư hỏng đúng không? Thì nó hay lơ đãng, mất tập trung. Thì tập thiền được. Tập thiền chính là khả năng tập về tinh thần, chữa về tinh thần. Cái lấy kinh nghiệm này của tôi không có. Tức là từ nhỏ đến lớn mình khi tập trung một cái gì là mình tập trung được. Mình chưa bị tình trạng mất tập trung. Xong phải luyện tập cách tập trung. Nên đang không có kinh nghiệm để nói với bạn. Nhưng mình chỉ có một chút kinh nghiệm thế này, mình đoán là mình có tập trung một mức độ vừa phải. Nhưng nếu mình tập thiền định, mình thấy khả năng tập trung nó được tốt hơn, nó sâu sắc hơn. Thì có thể chia sẻ kinh nghiệm được cho bạn. Ví dụ như bạn chọn một đối tượng. Đối tượng đây là một cảm giác. Vì nhiều người nghĩ một đối tượng là hơi thở. Hơi nhầm vì hơi thở nó chỉ hoặc là cảm giác hoặc là cảm xúc thôi. Chúng ta chỉ quan sát được cảm giác của chúng ta. Bạn muốn học thiền thì bạn phải học lý thuyết thiền trước. Thiền có lý thuyết. Lý thuyết của nó là mình phải tại sao mình phải thiền. Thiền để làm gì? Xong nó mới đến là thiền như thế nào? Thiền như thế nào là phương pháp thiền? Thiền để làm gì là mục đích thiền? Tại sao ở thiền tức là nói cái mục đích nó chi tiết hơn. Mà bạn chưa hiểu được tại sao phải thiền, thiền là gì, thì khi bạn học thiền sẽ khó khăn gấp 10 lần. Học mỗi lý thuyết thiền thôi thì khó khăn lắm. Còn đa số con người luôn luôn có khả năng tập trung. Bạn bảo bạn không có khả năng tập trung, mình bảo là sai đấy. Bạn không có khả năng tập trung vào sự học hành thôi. Kể cả một con vật cũng có khả năng tập trung. Nó đói, nó tập trung vô con chuột ngay, con mèo. Không sao nhẹ. Không ai có khả năng mất tập trung cả. Cái ham muốn của họ vào thứ nào thì tự nhiên tâm tập trung vào thứ đấy. Không tập trung vào thứ khác. Nên bây giờ có ai chỉ cho họ cái chỗ ham muốn đấy là không được đúng, không được hay lắm, và cho họ cái ham môn khác đúng hơn, tốt hơn, tự nhiên họ tập trung được vào cái tốt hơn ngay. Cái tâm của mình đang yêu một anh thanh niên đẹp trai, chả cần ai dạy cũng tập trung được vào anh đi hết mọi ý nghĩ. Lúc đấy dạy thiền, lý thuyết thiền quên, lơ đãng thôi. Nên khi các bạn nói mất tập trung, phải hiểu rằng mất tập trung cái thứ cần thiết cho mình, đi tập trung những thứ không cần thiết cho mình, do mình thích những thứ không cần thiết. Đó là chính là như vậy, chứ không có người không thích tập trung. Mình không thể nào tập trung được vào bộ phim quá 15 phút thì mình không thích xem phim. Nhưng em gái mình thì nó xem từ tối đến sáng được luôn, nó tập trung lắm. Khả năng tập trung xem bộ phim đó thắng cả thầy Thích Trần Quang luôn. Thầy Trần Quang cũng chỉ 5 phút chán thôi, không tập trung thôi. Thì nó thích xem phim, tình cảm, ướt át của Hàn Quốc. Về cái gốc của bạn, bạn nên học lại cái gì cần, cái gì không. Nó chuyển tâm bên trong là cái cần thiết đấy, cần cho mình hơn. Bạn yêu mến được sự cần thiết đó, dần dần nó chuyển tâm thì tâm nó sẽ tập trung được trên cái đó hơn. Cái đấy là gốc. Và cái kỹ năng thiền để bạn quan sát hơi ấm lòng bàn tay, cảm giác ở sống mũi, nó chỉ là một kỹ năng tạm. Kỹ năng đấy nó cũng hỗ trợ, cũng tốt, nhưng nó không phải gốc. Không, các bạn cứ kinh nghiệm trực tiếp, bạn nhớ lại đi các trạng thái xem có phải cái tâm của bạn để đâu thì tập trung ở đấy không. Ham thích cái gì tập trung ở đấy, lơ đãng cái thứ mình không ham thích. Thích đi chơi thì đến giờ đi chơi lại nhớ. Không thích làm, đến cái giờ đi họp thì lại quên. Có chứ. Cái tâm để ý một cô gái, cô hẹn là chiều thứ 7 đúng 5 giờ đón em ở cái số nhà đó, đọc phát nhớ luôn, nhớ luôn, không quên luôn. Ông sếp dặn lát nó đi ra kia ghé qua này xem cái giá cho công ty cái quên. Đó, tập trung nó chính thức là như vậy. Bạn để ý kìa, con vật cũng có khả năng tập trung. Kìa một người khờ, nhưng nó phải là đối tượng cái học thích của họ. Nên mình muốn biến đổi cái sự tập trung của mình, biến đổi gốc, vẫn là phải tâm. Sự ham thích nó chuyển. Mà tâm ham thích nó chuyển khi một phần cái trí tuệ nó nhận ra cái ham thích của nó không ích lợi, nó chuyển ngay. Không ích lợi cho nó sẽ bỏ sang ích lợi hơn. Và cái người nào giúp nó biến đổi, nhìn ra ích lợi thấp lên ích lợi cao, thì người đó là mấy người thầy giỏi, hỗ trợ tốt cho họ. Rồi câu hỏi bạn ấy chắc trả lời xong rồi đấy. Rất nhiều thầy nói đều chuẩn, nhưng mà họ nói dài dài trong các bài nó cứ xen mà. Thầy Kitna Muti nói cũng chuẩn, mà thầy Achancha nói rất chuẩn, mà thầy Osho nói cũng rất chuẩn. Các thầy Việt Nam thì nói không chuẩn bằng, kể cả thầy dạy tôi luôn. Thiền định thâm sâu nhưng mà nói không chuẩn. Cái khả năng ngôn ngữ của họ tốt hơn. Ví như mình lên sư cô Hằng Liên thì cuối cùng cô dạy có cái phương pháp thiền thôi, không dạy mình thiền là gì. Không dạy. Nhưng mà vị đạo sư như Thích Na hay Nhớ Sô hay Chan Cha thì lại dạy thiền là gì. Mà không có một bài viết chuyên, và cứ xem từng câu từng câu. Thì mình thường thường trước khi nói các bạn vào thiền, mình luôn luôn nói cái thiền là gì bằng cách chủ khách cho người ta. Cái khách là bản ngã, ông chủ là vô ngã, và nhìn lấy cái vô ngã nhìn thấy bản ngã để không bị lẫn lộn, tách được nó ra, chủ sống độc lập hơn thì nó thành thiền. Thì không biết đã nói chuyện với bạn về chủ khách chưa? Mà chưa được nghe. Chưa được nghe. Hôm nay nói thì hôm nay là ngày thứ 6 cho nên là đang không muốn nói về những vấn đề đơn giản. Thứ hai mới nói. Vì đông bạn quá mình nể, mình đang nói nhiều vấn đề đơn giản. Làm cho những bạn thông minh hơn, không chỉ đơn giản, bạn em nghỉ nhiều lắm rồi. Mình nhìn mình thấy một số bạn là thích nghe những vấn đề sâu sắc hơn, nói đơn giản hết bạn đi về rồi. Không phải là bạn ấy lúc nãy bạn không tới luôn, nhiều lâu rồi mình không nhìn thấy luôn. Cái lý thuyết mà mình học được ngắn thôi nhưng mà đầy đủ thì bạn học chỉ một lần trong đời là xong, không dài. Cái kiến thức mà để cho mình dựa trên nền tảng đó mình đi, mình sẽ biết thêm hàng triệu kiến thức khác, thì kiến thức đấy rất ngắn. Và mình muốn không phát triển trực giác, tuệ giác để mình phải học vẹt các kiến thức từ người khác nói lại, thì bạn sẽ được gặp mênh mông kiến thức không bao giờ hết. Nên tôi không chọn con đường là học kiến thức, tôi chọn con đường là học tuệ giác, học trí tuệ, kiến thức tự mò đến. Vậy là khi học tuệ giác, học trí tuệ này thì cái kiến thức để trên nền tảng mình hiểu biết nó lại rất ngắn, nó lại rất ít. Đó. Nhưng mà cái thực hành nó thì khó. Hôm trước là đang nói chuyện với bạn là đang đến cái tưởng ấm. Mình ấm xong rồi. Nó chưa xong nó nhiều thứ nhưng chính bản thân tôi cũng không nhớ được hết. Vì trí nhớ của mình không tốt, khi mình nói cái gì nó lại không phải lục loại trí nhớ. Bắt đầu phải hồi tưởng trong thân thể, xong mới thấy nó thế nào, bắt đầu nói ra miệng. Trong cái hồi tưởng nó không chuẩn, không đúng lắm, nói ra nó không được chi tiết lắm thì nó bị thiếu. Tất nhiên nói này nhiều thời gian nữa thì mình sẽ có những bài nói dần dần nó trơn tru hơn. Từ hồi mình tập nói chuyện thảo luận thế này, giảng thế này là chưa có bài nào ra hồn cả. Tiện đâu trả lời đấy thôi. Nó đến từ kinh nghiệm bản thân, nó ít từ kiến thức. Cho nên là hôm nào nói chuyện nó hơi giống giống hôm khác một chút mà vẫn có cái khác. Nên khi nào nó thành cái bài thì hướng dẫn nó dễ hơn. Chưa phải bậc thầy cho nên chưa có bài. Với con người có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì hôm trước mình nói đến là tưởng uẩn là thứ ba, nên là hành ấm, hành uẩn. Cái thức uẩn và hành uẩn là cái thứ rất khó biết, rất ít tài liệu nói về nó và không có ông thầy giảng giải nổi luôn. Có đến mức độ đó. Họ cũng giảng giải theo sách viết lại. Nó căng như thế. Nhưng đối với mình hành uẩn, chủ yếu mình thường gọi nó là thể tâm, thể thứ tư. Hay gọi là thể hành. Tâm hành thì ngầm ngầm cái tâm bên dưới này nó tạo tác nên những hành vi của mình. Ý nghĩ tạo tác ra hành vi của mình ít hơn cái tâm ngầm. Mình muốn nghĩ thôi không giận dữ nữa, đấy là một ý nghĩ. Nhưng mình không được theo được ý nghĩ này. Lát nữa mình gặp điều kiện vẫn giận dữ. Đấy, thì chính là cái hành vận này, nó điều này. Mình không tác động lên hành vận. Mình có ý nghĩ là phải lịch sự. Nó thích lên nó không lịch sự. Nó không nghe cái ý nghĩ này. Mình nghĩ là mình phải tập trung. Nó không tập trung. Vì nó đang tập trung cái khác. Ở đây ai đang ngồi mà đang tập trung nhớ là trận bóng đá ở đâu này, hay là nhớ là chốc phải đi đón ai sắp đến giờ rồi, tự nhiên nó mất tập trung ở đây thôi. Thì cái hành quẩn này mình hay gọi là thể tâm, tức là cái ý muốn ngầm của mình, ý muốn sâu xa nhất, vững mạnh nhất, ngầm nhất của mình gọi là thể tâm, chứ không phải ý nghĩ. Ý muốn ngầm mà mình còn không nhận ra, có điều kiện thì mình mới nhận ra, chứ không phải lúc nào mình cũng nhận ra ý muốn của mình đâu. Tất nhiên những ý muốn thô này mình nhận ra được ngay này. Thích quyền lực, thích tình cảm, thích nổi tiếng, thích danh, hay thích vật chất, hay là thích những cái thỏa mãn những cái cảm giác. Thì cái này đều chạy ngầm bên dưới, từng người với tỷ lệ khác nhau. Mình biết mình có nhưng mình không thấy. Trong đạo Phật, từ biết và từ thấy các bạn phải tách hẳn ra. Khả năng thấy và khả năng biết là khác nhau. Ví dụ như bạn biết tôi có quả tim bình thường thôi, không giỏi, nhưng bạn nào thấy tôi có quả tim phải giỏi đấy. Bạn có thể nhìn biết hai người này là có tình cảm thương yêu nhau, biết đấy, nhưng mà bạn thấy cái tình cảm đấy nó chạy thế nào, hình dáng ngồi gì bạn không thấy nổi. Để giữa thấy và biết là chênh lệch. Chênh lệch nhiều khi như trời và đất. Vậy cái biết này nó có thể đến từ tư tưởng quẩn và sự suy nghĩ. Nó làm cho mình biết. Còn cái thấy này bắt buộc phải phát triển tuệ giác mới thấy. Tuy nhiên lực hút trái đất tác động khắp nơi, nhưng mà mình không thể thấy được. Mình biết là có nó. Các cái sóng vẫn truyền điện thoại để người ta liên lạc với nhau. Mình biết là nó chạy đầy không gian, nhưng mình không thể thấy được nó. Nên là thấy được tâm và biết được tâm là khác nhau. Thấy được khổ và biết khổ là khác nhau. Nên cùng là từ thấy khổ, từ thấy Đức Phật đưa ra. Và chúng ta đinh ninh là chúng ta cũng thấy khổ, giống không như thế? Chúng ta là chịu khổ, biết được khổ và chịu khổ, chưa thấy khổ. Khi mình ngồi thiền định mà mình thấy khổ, tức là mình thấy đau, tức, nhức, mỏi rất rõ. Tách hẳn ra đau, tức, nhức, mỏi chỉ là các vị khách. Và có một cái quan sát thấy thì lúc đấy mình không bị khổ đâu. Đau rất là đau nhưng vẫn không khổ. Thì đấy mới là thấy khổ. Thấy khổ thì hết khổ, nó nghĩ đen như vậy. Chịu khổ thì không thể hết khổ được. Nhớ lại này, khi bạn ngồi thiền bạn thấy khổ thì bạn sẽ hết khổ. Bạn hết khổ nhưng vẫn có một cái khổ hiện diện, không phải là bạn. Nó là đồ đạc của bạn thôi, nó giống như là thân thể, là cảm giác, cảm xúc phía bên ngoài của bạn thôi. Thì lúc này được coi là bạn là người thấy khổ. Còn bạn khổ quá, không muốn ngồi thiền nữa, thì gọi là bạn chịu khổ, không có khả năng thấy. Chịu khổ thì sẽ không ngồi được lâu, không thích. Vì trên đời chả ai chịu được khổ cả. Đấy nhá. Cái ngôn ngữ rất là dễ gây nhầm lẫn. một từ thấy khổ thôi mà không được phân tích, ai cũng ninh ninh mình là người thấy khổ, không hiểu rằng mình là người chịu khổ chứ không thấy được nó. Chỉ cần các bạn 5-7 giây các bạn thấy được khổ, từ đó thì cả đời các bạn biết từ thấy khổ và từ chịu khổ khác nhau. Bạn hiểu luôn kinh biết thấy khổ thì hết khổ, bạn hiểu luôn. Nhưng bạn chưa bao giờ bạn lọt vào trạng thái thấy khổ, bạn chỉ nằm trong trạng thái chịu khổ thôi. Thế là bạn cứ đinh đinh người ta nói thấy khổ thì hết khổ. Các bạn cứ thấy hình như nó không hợp lý. Tôi thấy khổ suốt mà khổ có hết đâu. Thì bạn có thấy khổ đâu, bạn chịu khổ. Nó chỉ tạm dùng cái từ thấy mà mình nhầm tưởng mà mình hiểu. Lúc đấy rất là kỳ lạ, nó thấy đau, nó thấy khổ, thấy tê nhức rát rất là rõ. Mà nó thấy giống như mình thấy trên phim. Giống giống thôi, tức là nó là một bộ phim tuyệt vời vì trên phim là mình nhìn được hình ảnh. Chứ đây nó lại không phải nhìn hình ảnh. Nó nhìn được toàn diện các cảm giác, cảm xúc của mình nhưng mà lại không phải là mình. Tách ra khỏi những thứ đó. Nó thấy cực kỳ rõ. Khi mình thấy đó, mình thấy là cái giác quan của mình nó cũng bị tách ra. Mình là cái ông chủ thấy mọi cái hiện tượng cảm giác, cảm xúc trên thân, trên tâm của mình nó đang biến đổi. Kể cả cái khổ nó chỉ là cảm giác, cảm xúc nó đang bị biến đổi. Và khi người ta gọi là mình thấy sự biến đổi đó, người ta gọi là thấy vô thường. Thấy sự biến đổi tức là thấy vô thường thôi. Thấy vô thường bằng mắt giống như là con mèo nó cũng nhìn thấy cái nhà sụp đổ vô thường. Giữa cái trực giác khi mình vào mình thấy thân tâm của mình đang biến đổi, thấy vô thường là hai cái thấy vô thường này khác nhau. Mà khi mình thấy hiện tượng nó bị biến đổi sụp đổ, mình thấy bảo à mình hiểu lý vô thường rồi, các thầy dạy vô thường tức là nay còn nay mất thì hiểu. Vậy mình hiểu rất là cạn, mình đang hiểu giống một con vật nó nhìn. Chứ chưa giống một thiền sư nhỉ. Về tâm bên dưới cũng vậy. Tâm tham, tâm sân. Khi bạn tham lên, bạn cảm nhận được nó thì giống cái thấy. Còn bạn phán đoán được nó thì giống cái biết. Còn thường thường bạn không cảm nhận được. Khi tâm tham nó lên thì nó có gây ra một chút làm cho bạn hơi khổ. Nó nảy ra ý nghĩ mình thích cái này cái kia thì mình mới biết được cái tâm tham đó. Chứ mình chưa thấy đâu. Do nó nảy ra cái ý nghĩ. Ý nghĩ thì mình nắm được ngay. Ý nghĩ là thứ rất dễ thấy. Nên quán tâm là thấy được tâm. Chứ chưa phải biết tâm. Còn chúng ta đây chủ yếu là đoán được tâm thôi, chứ không thấy được tâm. Đoán được thôi. Thấy anh này nhìn cô kia đắm đuối quá, đoán anh mê cô thôi. Không thấy được. Tư tưởng tâm của mình cũng vậy. Mình thích cái gì có, mình đoán mình có cái tâm mình thích đó, chứ mình chưa thấy được. Bạn có thể gọi dưới dạng vật lý cũng được. Thì dạng vật lý đây bạn đang nhìn thấy nó không thật như dạng vật lý này. Bạn thấy cứng, nhưng thực tế cái cứng này không có. Nó là chặn cái tay của bạn lại, nó là những cái phân tử quay, điện tử quay quá nhanh. Nó quay nhanh, tất nhiên chậm hơn tốc độ ánh sáng, nhưng gần bằng. Thì bạn có cảm giác nó cứng, chặn lại. Vậy một cái quá nhanh, một cái quá động, thì bạn thấy nó trở thành tĩnh. Nên Lão Tử cứ hay nói động quá hóa tĩnh này. Cái ý đó người ta đang tả về vũ trụ quan. Như vậy bạn thấy cái này nó không chính xác, tức là bạn đang thấy vũ trụ không chính xác. Thì khi bạn thấy cái kia nó cũng thấy dạng như thế này, về độ chính xác bạn nhé. Nên bạn là thế giới dạng vật lý thì đúng. Nếu mà coi nó là vật lý vì sắc thọ tưởng hành thức, cái vật lý mình đang thấy không đúng đây này. Thì cái thứ kia mình cũng sẽ thấy được giống như vậy. Nó cũng không đúng. chứ tâm ngầm là rất khó thấy, nhưng ý nghĩ thì dễ thấy. Ý nghĩ dễ thấy cho nên là mình gặp một số người người ta không tu cao lắm đâu, mà mình nghĩ cái gì nhiều là người ta biết, mình không thích. Hay kể cả những cái vong ma họ hơi có năng lực, tức là những vong ma nó nhiều phước một chút, có người nào hay cầu cúng nó nuôi, mình tới cái nhà ông đó thì mình nghĩ cái gì cái vong ma mới nói vào tai ông đó, thì ông mới đọc được ý nghĩ của mình, thì ông là thầy bói mà. Thì mình bị gặp trường hợp này vào 3 lần. Về sau thì mình mới thí nghiệm là mình mới ý nghĩ mình mới biến đổi đi. Tâm mình muốn là cái A, mình nghĩ nó là cái B. Thì y rằng người ta đọc theo ý nghĩ, người ta đọc sai hết sang cái B. Nên mình biết là ý nghĩ rất là dễ đọc. Chắc chắn nó là một dưới dạng vật lý khá thô. Trên là nhiều người đọc được. Kể cả cảnh vong âm thấp hơn mình cũng biết được. Nhưng mà tâm là cái ý muốn ngầm thì mình phát hiện nó không được. Tâm mình muốn A, mình đẩy ra ý nghĩ B, chắc họ đọc luôn là mình đang muốn cái B. Trước mình quen một bậc thầy quen những vong đọc như thế. Thì cái vong ấy thường nhập vào ông ấy, dẫn đến là ông ấy có khả năng chữa bệnh rất là giỏi. Nổi tiếng thế giới phết đấy. Thì mình nhớ chơi, hai người đi chơi nói chuyện nhau đi nhau hàng ngày. Thì mình cứ nghĩ gì trong đầu nhiều là ông biết. Đầu tiên mình nghĩ ông có thần thông giống thầy Út rồi. Thì quá, để lắm, mất mấy năm. Sau mình mới thấy không ổn, ngồi gần nhau, trực giác của mình mới bảo là ông đáng phải. Tham sơ si còn nhiều lắm. Và mình đến cái chỗ ông ở thì ông cũng hay cúng. Cúng cái cách là mình nhìn, mình đoán là cho ta ăn nhiều. Thì nhờ vả. Thì sau mình mới, này thôi mình nghĩ vào đằng, tâm mình muốn vào đằng, nhưng mình ép cái ý nghĩ vào đằng. Thì y rằng thầy đoàn đều hiểu sai hết, đều đoán sai theo ý nghĩ mình, sai hết. Được. Nên mình nghĩ thử, nói chuyện là về trên thế giới, mình nghĩ là có một bộ tộc Yogi ở bên châu Mỹ, thiền định rất là thâm sâu. Thì nghĩ trong đầu khoảng 3 lần. Xong mình nói thầy có biết cái có một bộ tộc bên Mỹ không? À có, thầy biết. Nó là bộ tộc vừa Hoki. Nó ngồi thiền định đâu 8-9 năm. Nó chưa đọc bao giờ. Đọc từ ý nghĩ mình ra thôi. Không đọc được đoạn này. Thế đại lại mình thử như thế thì rất nhiều, nó khoảng 20 lần. Thế mình mới nghĩ một khác là trước thời Đức Phật cách đây khoảng 8.000 năm có một vị rất là giỏi cũng đi giảng đạo lý, là một vị Phật trước tên là Shiva và sắc da màu xanh. Mình tưởng tượng hình dung thế trong đầu, xong mình đến mình gặp thầy, mình nói chuyện thầy có biết cái vị Phật trước thầy Thích Tha không? Thì ông một hồi ông biết vị thần này da màu xanh xanh. Trong đó mình tưởng tượng vị thần này thần thông rất nhiều, đánh nhau với cả ma vương rất là dữ. Y rằng ông nói là vị thần này dùng rất bạo lực. Y nói theo này. Thì mình cứ thí nghiệm như thế nhiều lần. Mình biết là các cái vong ma là nó có tạo ra một đặc biệt vị trí đó. Thì mình hình dung trong đầu. Mình biết là vậy là tưởng ấm phần rất là thô. Và tất nhiên khi đó mình điều chỉnh đi, mình điều chỉnh là không có đây 7.000 năm thì y rằng thầy nói 7-8.000 năm. Nhưng trước nữa mình sửa lại cái này nhớ quên, chỉ cách đây 5.000 năm thôi thì y rằng trước thầy sửa lại nó chỉ 5.000 năm thôi. Thì đại lại những thứ như thế mình gặp, mình mới biết là cái ý nghĩ của mình nó là một cái thứ nhiều người biết lắm. Nó giống như một tiếng nói ở trong đầu mình. Thế là nhiều lần mình mới thí nghiệm. Thì mình có em ngồi bên cạnh, hai anh em linh cảm mà. Mình đi xe hơi nhanh, mình thử tưởng tượng trong đầu là mình đi ra cái sân thương nội kiểu cứ tông xe cái rầm một phát ngã, tưởng tượng hình dáng rất là rõ. Đi thằng bé ngồi sau bắt được ngay, ý đấy, đập vào phạt anh đi chậm lại, ra kia đâm xe. Đó. Rồi mình mới thử, mình cứ thấy nó hay mê xe mô tô mà thấy mình với nó cái nằm cùng giường thì đầu nó cặp đầu mình y rằng mình với nó chập chập mắt là mình thấy toàn mô tô chạy thôi. Thì mình mới quay đầu sang góc kia thì mới hết. Đầu mình cạnh đầu nó mê ô tô, nó nghĩ cái gì thế là nó cứ phan sang đầu mình cái hình ảnh ấy thôi. Đầu mình thì nó để thảnh thơi, nó trống rỗng mà. Nên ý nghĩ nó ảnh hưởng nhau ghê lắm. Còn có lúc mình có những ý nghĩ mình lầm nhầm ra miệng thành trạng thái là một bài hát. Y rằng trong phòng của mình vài người chốc nó hát theo luôn. Mình hát trong đầu nhé, mà họ nhầm ra miệng luôn. Và mình cũng thử. Thì không biết các bạn đã thử bao giờ chưa? Các bạn đã gặp trường hợp mà các bạn lầm nhầm một giai điệu trong miệng không chốc thấy người bên cạnh hát chưa? Đó, nó ảnh hưởng sang nhau đấy. Cứ thử đi. Ý nghĩ.
Có lần em ngủ, em ngủ cùng, anh thì là trong mơ em nhìn thấy người người yêu cũ của anh. Là em chưa nhìn người yêu cũ của anh bao giờ. Cái hình ảnh của người yêu cũ đặt vào trong giấc mơ của anh.
Cái đấy để nói chuyện sau, quên mất đề tài chính. Vậy hành ấm là cái tâm ngầm chạy bên dưới. Tâm ngầm rất là lạ. Mình ngồi đây thế mình đập này, bét một cái. Vậy mà có tâm ngầm bên dưới thì mình biết rồi. Tâm ngầm là có mỗi đốt là mình ghét nó, mình muốn xử trí nó. Nhưng nó không để thành ý, thì mình không biết. Tớ không có cái tính sát sinh thế đâu. Đó. Ý thức của bạn đã thoát được khỏi sự sát sinh với muội, nhưng tiềm thức của bạn vẫn sát sinh với muội. Thì cái tâm ngầm này, cái tâm của mình khi nổi khi chìm, và khi nó nổi mình có thể thấy nó và nó có thể hiện diện với dạng hành động, lời nói hoặc là ý nghĩ, và khi chìm thì nó không như thế. Vì khi tâm chìm mình mà lương thiện thật, mà gọi như là tử vi thật, thì nó kinh khủng lắm. Khi nổi thì ý thức thì nó tử vi, nó giúp đỡ rất nhiều người. Mà người ta lại không thấy với cái tâm đấy thì nó kỳ diệu. Không thấy hạnh phúc tràn về, không thấy trí tuệ phát sinh. Vì tâm bên dưới nó không phải. Trí tuệ sáng suốt có thể sinh ra được cái sự hiểu người khác, thông cảm với người khác, và nó có thể thương được người khác. Nên hiểu và thương nhiều người nói là đúng. Nhưng đấy chỉ là một chiều. Còn chiều ngược lại kinh khủng hơn nhiều. Là nếu mà thương thật sự của tử vi thì sinh ra hiểu biết. Nhưng vì chúng ta chỉ đạt đến niềm thương của bản ngã thì nó lại không sinh ra hiểu biết. Chứ thương của tử vi là sinh ra hiểu biết. Thương của bản ngã nó khác một chút, nó có điều kiện. Cái người đấy xinh đẹp, ngã xe cái tôi rất là thương. Người đấy xấu trí ngã xe tôi nhìn không thương. Bạn thử xem. Con trai. Con anh đẹp trai, giỏi giang, tự nhiên bên nghiện hút nhiều người thương. Mà trước đây mà anh mà không đẹp trai giỏi ra học giỏi mà anh xấu trí nghiện hút thì không thấy người ta thương. Rồi con tôi thì tôi thương, nhưng con hàng xóm tôi không thương. Đấy là những điều kiện xảy ra luôn luôn của bạn cả. Khổ hơn tôi thương, sướng hơn tôi tị. Đấy, tất cả cái niềm thương kiểu như thế không sinh trí tuệ. Nhưng một người nào đó đã chưa nếm trải cái tâm thương từ bi của vô ngã, chưa kinh nghiệm này, thì sẽ không thể biết được là nó sinh ra trí tuệ. Không biết được, đoán được không? Không đoán được là không biết được. Và lúc đấy bảo tình thương sinh trí tuệ, bảo vô lý không có. Mà thương mù quáng chả sinh trí tuệ gì cả. Thương mù quáng không sinh trí tuệ là cái thương vô ngã, à thương bản ngã thôi, thương có điều kiện. Điều kiện là phải người quen tôi, là người Việt Nam hay người đồng hương này, hay người đã giúp đỡ tôi, hay người tôi thích thì tôi mới thương, tôi mới giúp họ. Còn không phải như thế thì cho mày chết luôn. Cái khác chạy vào mình nói thấy bạn mình 5 năm gặp lại hình dáng nó ăn mặc lem luốc công nhân nên mình thương mình cho 1-2 triệu. Trước mấy phút sau nó ra nó ăn mặc bảnh bao cùng cô thư ký rõ xinh vào đấy tao lừa mày đây đây thế tao làm giám đốc công ty rồi nhà hàng giờ lắm tiền lắm. Tự nhiên mình biến mất lòng thương luôn, còn tị tị luôn. Đó. Cái tình thương nó vẫn sinh ra ghen tị, nó đi song hành. Nó có điều kiện rớt nước mắt bên ngoài thì mình thương xót ruột, mà hết cái điều kiện đấy thì mình lại ganh tị chết thôi. Bản ngã nó như thế đấy. Cho nên là sẽ ghen người giàu và thương người nghèo. Còn bây giờ là còn không thèm thương người nghèo, không thèm thương người khổ, ganh tị người giàu thì cái này nó quá nặng rồi, quá xấu. Tầm xấu nhất, tầm vừa vừa, phổ thông, trung bình là thương nghèo và ganh với giàu, thương khổ và ganh với người ta sướng. Đấy, người ta sướng đấy, người ta mặc cái áo 1,000 đô, người ta đi cái xe 2 tỷ, người ta ăn cái con tôm hùm nó cả 1 triệu, trong mình khổ luôn. Khổ thì người ta sướng. Hay. Thế mà dám gọi là mình có tâm từ. Khổ thì người ta sướng. Nhưng bây giờ người ta bị khổ một cái thì mình lại thương họ. Cũng cùng mình thôi. À vậy cái tâm của mình không phải tâm từ, tâm này không sinh ra trí tuệ. Còn mình khổ vì người ta khổ, mình xót thì tâm này cũng trung bình. Còn cái tâm ác ấy nhé, là thấy người ta khổ thì mình sướng. Thì cái ác là gì nhỉ? Cái xấu ác, tâm sân. Tâm sân đặc biệt là thấy người ta khổ thì mình bớt khổ. Rất là lạ. Thấy người khác khổ thì mình bớt khổ, tâm sân nó bị như thế. Sân nặng. Mình đang bực mình mà mình thấy người khổ hơn thì mình bớt. Phải thấy khổ hơn. Thành ra nhiều khi mình bị người ta tát một cái, mình khổ một, mình tát người ta lại 3-4 cái, thấy người ta khổ hơn, đau hơn, sưng mặt hơn rồi. Thế là hết ngày. Nó phải đau hơn thì mình mới thoải mái được.
Nhưng như thế thì tốt, trong một vài trường hợp cũng tốt mà.
Tốt trên hành vi mà không tốt trên tâm. Khi người ta tát mình, người ta sai, mình đánh người ta chừa đi thì hành vi đấy hành vi tốt. Nhưng tâm mình phải ghét họ xong mình mới làm được hành vi đó. Thì nó không tốt cho mình.
Ví dụ như là khi mà em cho một trẻ con đi gọi thăm các cháu bị tật nguyền ấy. Thì bình thường ở nhà thì các bạn ấy thấy là à thế này con khổ lắm nọ kia. Tức là mình để cho các cháu thấy là người ta còn khổ hơn. Thì bạn sẽ thấy là ồ mình vẫn xuống. Đấy, tức là
à,
cái thời điểm đấy.
Thấy người khổ cho mình thấy đỡ khổ cái này khác của mình. Có người là thấy người khác khổ giống như mình hành hạ người khác khổ, xong mình mới đỡ khổ thì mới là tâm số ác. Mình đang nói ví dụ ấy. Cái này mình nói không được rõ nghĩa lắm. Tức là nhiều người phải đánh đập hay hành hạ người khác khổ thì mình mới bớt khổ, thì đây là tâm số ác. Còn thấy người khác khổ xong mình mới thấy là à từ trước giờ mình sướng, mình không biết mình sướng, họ còn bị bi đát hơn. Như vậy mình mới thức tỉnh trong người mình. Mình không, mình ví dụ mình vẫn được cha mẹ chăm sóc, thế là quá tốt. Mình không nhận ra được sự tốt đẹp này. Thế là mình mới thấy người khổ hơn, thì mình nhận ra được sự tốt đẹp đúng hơn. Thì lúc đó mình sướng. Thì cái sướng này không được gọi là thấy người khác khổ mình sướng, mà phải dùng là cái hoàn cảnh khổ người khác làm cái người đó thấy được sự thật. Thấy được sự thật. Cái sự thật đang diễn ra như thế, thế người ta bớt khổ. còn thấy người khác khổ mình sướng là thế này, mình đang ngồi thế này, nhưng mà tự nhiên hai đứa cùng phòng nó cãi nhau đánh nhau thế mình sướng. Chắc chắn là mình ăn. Hay là mình đang ngồi này nhà bên cạnh, tự nhiên thấy cái nhà bên cạnh nó bị trộm vào lấy mất cái xe máy thế mình khoái. Hay mình ngồi thế này, tự nhiên thấy cô xinh đẹp cùng phòng mình nay ngã chảy hết mặt, khoái. Ăn đấy, ăn nhẹ. Nói này va chạm các bạn không? Cái này dễ va chạm lắm. Thì chúng ta ngồi đây không ai thoát được tâm sân, mà tâm sân với người xinh hơn và nữ chắc chắn bị. Nó cùng phòng mình nó xinh hơn nhiều năm nhiều tháng, mình nhận cái cú à, hôm nay thấy nó ngã xe chảy hết mặt, cái cú được thỏa mãn nó chả thích à. Như vậy là khi thấy người ta bị chảy mặt thì mình mới biết là mình có tâm sân, nó chạy chìm bên dưới, nó có cái cơ hội nó bộc lộ ra thành cái cảm thọ thích khi họ bị chảy mặt hay họ mọc 5-7 cái mụn to tướng này. Không, ngay mình thấy rồi, hai cô, một cô xinh một cô xấu hơn vẫn chơi với nhau, nhưng mình biết là cô xấu kia ghen tị với cô xinh mà cô xinh không biết. Hôm cô xinh mọc vèo ra mấy cái mụn, cũng như chị bị mụn này, thương chị, xót chị quá, nhưng mà nói trong tình trạng mình thấy là nó mở cờ trong bụng. Có thấy luôn rồi cũng tin luôn. Đấy. Nhưng mà bạn ấy không biết là bạn có tâm xấu, tâm sân, bạn không biết. Nên là không phải mình đã đọc được tâm của mình. Đọc được tâm mình là khó. Cái ví dụ căn bản đấy thôi thì các bạn sẽ thấy ngay, các nữ sẽ thấy ngay. Các bạn không đọc được tâm của mình. Không thấy được tâm của mình. Thấy được khác, biết được tâm của mình thì dễ rồi nhé. Suy đoán được. Thông qua cái cảm thọ mình vui khi người ta chảy mặt, thì mình biết là ngầm ngầm mình có tâm sân với họ. Trong ghen tị thôi.
Vâng. Tức là nghe chị học cái từ là bỏ cái tham sân si đi, nhưng mà đúng hôm nay nghe thầy chia sẻ sâu
thì mình hiểu về nó mới bỏ được nó. Vâng. Để hiểu rất là kỹ.
Nếu chị nói không như mình học cái nhỉ, thì cũng không thể nói là bỏ. Có biết thế này đâu. Không biết.
Đây là ngầm. Thầy quá khó rồi.
Không, học, thầy
thì thấy bỏ quá khó ấy.
Tức là học về lý thuyết sẽ thấy không khó, nhưng mà học thấy thực hành rất khó. Các cái nguyên lý gốc, nguyên lý chính là học ù cái hết, nhưng mà làm không bao giờ hết. Vì nguyên lý chính này nó hơi thuộc phạm chủ vô ngã. Nói có trí tuệ, bỏ hết ngu dốt. Nhưng mà trí tuệ nó không bao giờ nó có điểm dừng. Ví như bạn học về luật nhân quả, bạn chấp nhận có nó thì bạn hiểu nó, nhưng bạn hiểu sâu sắc nó khác. Một đời hiểu sâu sắc 1, 10 đời hiểu sâu sắc 2, 100 đời hiểu sâu sắc 3. Đến 1 tỷ đời thì cũng chỉ hiểu sâu sắc là 100 thôi. Không bao giờ hiểu hết được quy luật nhân quả. Những cái quy luật nó thuộc về phạm trù vô ngã, không có giới hạn. Cứ biết về nó đã, bài 1 cứ học biết về nó đã, để mình biết về chính bản thân mình. Nói bản thân không đúng, mà mình là cái ông chủ nhìn thấy những cái vị khách ngầm đó mình chưa dứt ra được. Vì những cái ngầm đó mình hay gọi là lập trình mà mình bị tuân theo. Bạn vì những ham muốn ngầm đến lập trình để bạn phải tuân theo những hành vi, những ý nghĩ, nó cho bọn bạn một cái mong muốn ngầm bên dưới. Bạn thỏa mãn mong muốn đấy thì bạn phải làm rất nhiều hành vi ý nghĩ chạy để theo cái ngầm bên dưới này. Và khi mình sống trong cái ngầm bên dưới này, bị nó khống chế này, gọi là sống tù túng. Gọi là sống tù túng. gọi là sống không giải thoát. Hay gọi là sống nô lệ cũng được. Vì mình tưởng tượng nô lệ tức là mình có một thằng nào nó sai mình thì nghe rong rắp. Nhưng đằng này cái thằng đấy nó không nhìn thấy nó luôn. Thế là mình thấy mình được tự do. Cái thằng đấy nó hiện diện, nó sai mình, bắt mình nghe theo thì mình biết là mình bị làm nô lệ. Cái thằng đấy nó chơi khôn, nó giấu mặt, nó sai mình mà mình không bao giờ nhìn thấy mặt nó luôn. Thế là mình có cảm giác mình tự do. Đấy, sẽ bảo đây là ý của tôi đấy chứ. Đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng ấy hơi ngộ ra thì cái ý của tôi làm cho tôi khổ. Tôi ngộ ra tại sao ý của tôi lại làm cho tôi khổ nhỉ? Sao tôi tự mâu thuẫn với tôi thế? Tôi vừa thích hút thuốc phiện mà tôi vừa muốn bỏ nó. Thế đâu mới là tôi đây? Tôi vừa muốn nhắn tin cho cái thằng nó, thằng người yêu mà nó đá tôi, nó lăng nhăng mà lại vừa muốn bỏ nó. Thế đâu là tôi? Trong hai thứ đấy đâu là tôi? Tôi sẽ không làm cho tôi khổ. Hiểu cái đầu tiên nhé. Tôi thì không làm cho tôi khổ. Bạn theo cái gì làm cho tôi khổ, làm cho tôi sướng đó, làm cho tôi khổ đó thì chắc chắn không phải tôi. Cái tôi nó chỉ có biết mỗi thứ duy nhất là nó làm cho tôi sướng, không biết làm cho tôi khổ. Còn cái thứ là biết làm cho tôi khổ và biết làm cho tôi sướng thì không phải tôi. Có khó hiểu không nhỉ?
Lần trước thầy có chia sẻ phần này, thầy nói là tôi làm cho tôi sướng về sau. Thế là thầy cho thêm chữ sau này, khổ lúc đầu nhưng sướng ở sau.
Ví dụ như này nha, bạn muốn uống rượu thì khi cái cảm giác tê tê đầu lưỡi bạn mê nó, bạn thích uống rượu. Nhưng đồng thời bạn cũng biết thừa cái rượu này nó làm cho bạn bị xuống sức, yếu thì không phải là bạn, mà bạn chính là cái thứ muốn kiêng được rượu. Thì khi kiêng được rồi thì nó không làm cho bạn khổ nữa. Rồi bạn rất muốn có một cái người con trai nó đến với bạn, nói với bạn ngọt ngào chở bạn đi chơi. Các bạn biết thừa luôn, mà nó mà kém thì nó cũng đá mình rất khổ, mình bị phụ thuộc, mình nó lăng nhăng. Nhưng bạn vẫn bị phụ thuộc vào cái ham thích nhớ người ta, muốn sở hữu người ta. Nam cũng như nữ bị cái này. Thì đấy, cái ham muốn sở thích, muốn sở hữu người ta đó thì cũng không phải là bạn. Nó là ông khách. Và cái muốn độc lập là không cần có người đấy, tôi vẫn ngồi yên hạnh phúc, thì cái đấy mới là bạn. Không cần những điều kiện, không lệ thuộc bên ngoài mà vẫn hạnh phúc tuôn từ bên trong ra thì chắc chắn là bạn. Không cần dựa vào đối tượng bên ngoài để đạt hạnh phúc, mà tự hạnh phúc nó có, không thông qua các điều kiện bên ngoài, tự bên trong nó có thì mới là bạn. Là sống trạng thái đấy, nó gọi là sống không phụ thuộc. Phụ thuộc tức là phải xin những cái điều kiện bên ngoài về, gọi là tỳ khưu, tức là ăn mày ăn xin cái hành khất ấy. Chứ tỳ khưu chứ khất sĩ. Và khi mình sống không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài, mình vẫn hạnh phúc, trào từ bên trong ra độc lập, đấy chính là mình. Thì khi cách sống đó người ta là cách sống độc lập, một mình, tự do, hay cách sống thiền. Chữ thiền là chữ jhana, nó có nghĩa là chữ một mình thôi, dịch nghĩa là sống độc lập. Những cái này nó hết pin đúng không?
Nghe được ạ.
À, đây nghe được rồi. Như vậy là cái thứ tư đó là hành luận, là cái tâm theo mình được biết thôi chứ không được thấy. Là cái tâm này hình dáng của nó là trong và sáng.
sáng nhẹ mà chắc và đẹp. Ai có tâm này mà người có thần nhãn như Đức Phật nhìn, họ sẽ thấy người này mà tốt ấy, là tâm trong sáng, có nhiều hào quang đẹp.
Đấy là cái phần thứ vô lượng tâm, còn tâm xấu tham sân si thì chắc là nó sẽ có màu khác.
Không, trong tham sân si mà bạn đã tham sân si, những cái nó tương đối lành mạnh rồi nó cũng đã đẹp, cùng là cái tâm tham thôi, vậy mà nó có nhiều cấp độ khác nhau. Tâm sân nó là một trạng thái của tâm tham, nhưng mà nó là tâm tham quá kém. Tâm sân là gì? Bạn muốn hại người khác, bạn ghét người đấy quá, bạn muốn đánh người đó, chửi người đó, hạ chức người đó, trừ lương người đó, chia rẽ người đó. Tức là có một cái mong muốn ấy. Mong muốn là tâm tham, mong víu. Nhưng mà tham bạn đi tham phá hủy người ta, hại người ta. Tức là tâm tham ở dạng nặng, muốn phá hủy, muốn hại người ta, thì nó gọi thành tâm sân. Vì nó nặng quá, nó đặt tên nó là sân. Giống như là con trâu nhỏ quá, nó đặt tên nó là nhé. Bạn để ý chứ, ham, bây giờ bạn tham hại người ta, tham đánh người ta, thế là cũng ham chứ. Nhưng mà không ai gọi là ham, mình muốn hại người ta khỏi luôn, nó là sân. Còn thọ khổ là khác nha. Còn bạn đánh rơi cái điện thoại vỡ thì bạn khổ luôn. Tại vì bạn tiếc, bạn tham mà. Nhưng bạn khổ mà bạn muốn hại con bạn thì bạn mới trở thành tâm sân. Nhưng chả bao giờ mình muốn hại con mình vì điện thoại cả. Nên mình, con mình nó đánh vỡ điện thoại mình thọ khổ luôn nhưng không sinh tâm sân. Nhưng mà con hàng xóm thì khác. Này, muốn vả cho nó một cái thật đau, muốn bắt đền, nó không đền được thì lại muốn đánh nó làm bít lên. Như vậy thì với con hàng xóm thì tiếp tục sinh tâm sân. Về tâm sân thì có một cái mong muốn, nhưng mong muốn này nó tệ quá, nó chả xây dựng gì cả, nó đi phá hủy cả, gọi tâm sân. Còn mong muốn mà không muốn phá hủy người ta mà mình chỉ mong muốn thôi cho mình thôi thì nó là tâm tham. Vì cái mức độ nặng nhẹ này khác nhau nên trên vật lý của nó mà nhìn nó cũng khác nhau luôn, chứ nó không giống nhau. Đấy, thế thì người có Phật nhãn, thiên nhãn là nhìn là thấy khác nhau. Cái tâm trong sáng là những cái tâm mong muốn nó đã lành mạnh, đã tốt. Nghĩa đen nó là trong sáng.
Tâm sợ thì sao? Tâm sợ.
Tâm sợ cũng là tâm sân. Tâm sân nghĩa rộng này, sợ. Bạn nghĩ thằng cướp nó chấn lột, bạn sợ nó không? Sợ. Nhưng thực tế bên trong mình khỏe hơn, mình có đánh nó đánh, mình yếu hơn. Yếu hơn nên dạ, em ngoan lắm, anh nói thì em nghe hết. Vì mình không đánh được nó. Nhưng mình đánh được thì mình đánh luôn. Nó chính là tâm sân, nhưng mà cái hành vi ấy, thì nó phải ngoan. Công an nó bắt mình lại, nó phạt mình đi xe nhanh, mình tức lắm chứ. Nhưng mà cái thế nó hơn thế mình không làm gì được. Mình lại phải xuống xin. Em đi xe này em thì hết tiền trong túi rồi, 300 thôi, 200 thôi. Đấy. 500, 600, nhiều tiền quá. Đấy. Nhưng mà trong bụng mình tức chứ. Nó có sân mà nó có sợ. Có cơ hội thì nó thành sân ngay. Và khi không cơ hội thì nó núp ở dưới dạng sợ. Núp dưới dạng sợ. Nên người nào mà sợ mình nhiều quá, gây thù hằn gầm mình không biết, đến khi nó đủ lực một cái nó hại mình ngay. Đúng rồi, nó đủ cái uy lực mạnh thì từ sợ nó chuyển thành sân, thành phá hủy còn lại này.
Ví dụ như là sợ làm một cái gì mới thì như nào?
Đấy không phải tâm sân. Cái sợ công việc khác.
Ví dụ?
Sợ công việc nó là tâm tham, nó sinh ra tâm sân thôi. Thế bây giờ là bạn tham ăn nhàn thì đương nhiên sinh ra tâm sân là bạn sợ làm công việc nặng. Tham sinh ra sân mà. Tham ăn nhàn, mấy ông chồng tham ăn nhàn là còn tham xem tivi, tham đọc báo, bắt đi rửa bát xem. Cái lúc đấy là khó chịu lắm. Tham nó sinh ra sân. Tức là khi bị hoàn bị cảnh thì cái ta đang tham mức độ nó chuyển sang nặng hơn, nó trở thành sân.
Thì nó cũng có thể là hệ quả của si nữa.
Ba cái này là hệ quả của nhau. Gốc rễ cuối cùng đều do tâm si là gốc sinh ra. Có cái mình chưa chắc nối được từ si nó sinh ra ham thế nào, từ si sinh ra sân thế nào, thì mình chưa chắc nối được. Người nào chắc nối được cái đấy là người đấy hiểu sâu sắc hơn. Còn mình không chắc nối được, mình học vẹt thôi, tâm si sẽ sinh ra tâm sân, sinh ra tâm tham, cứ học vẹt thôi thế. Chừng nào mình chắc nối được thì hiểu đấy là mình hiểu nhân quả sâu sắc hơn. Khi nói một cái mở màn và một cái kết luận, mà người nào chắc nối được từ mở bài đến kết luận nó thành dây, thành chuỗi rất là kỹ càng, thì người đấy gọi là hiểu nhân quả, hiểu thấu đạo. Còn người nào chỉ hiểu mỗi đề bài không hiểu luôn đáp án, thì đấy chỉ là kiến thức học vẹt thôi. Tham sinh sân, sân sinh tham, học vẹt thế thôi. Nhưng bây giờ nó sinh như thế nào, nảy như thế nào trong từng trường hợp thì mình không biết. Như vậy cái người này là hiểu nấc. Còn mình hiểu sâu sắc hơn thì nó vào tránh tư duy. Còn trên đó mà không những hiểu mà nhìn thấy nó chạy từ sân sang tham dưới dạng vật lý thế nào, thì lúc đấy gọi là mình vào chánh định, mình thấy. Thì ngay vào chánh định thấy cái này là các nhà khoa học cũng không biết. Người ta không tập thiền định, người ta không thấy được cái sự biến chuyển của tâm. Còn chúng ta ngồi đây bàn này chỉ là đang bàn nói, suy đoán về tâm, suy đoán thôi. Suy đoán là thấy cái cô kia bị mặt trầy, mình vui vui, mình đoán là tâm mình ác. Đoán được thôi chứ không thấy được đâu. Có cái tâm ác ngầm hàng nhiều năm nhưng mình không nhận ra. Tâm ác này không phải là mình nhé, đồ đạc của mình. Người nào sử dụng nhiều đồ đạc xấu ác thì bị nó ảnh hưởng. Đặc điểm của đồ đạc là có thể thay thế. Bạn để ý nhé, đặc điểm của đồ đạc của các vị khách là có thể thay thế. Đặc điểm của bản thân là không thể thay thế. Tâm tham đến, bạn biết bạn tham. Vậy tâm tham có thể thay thế bằng một cái tâm hết tham, một cái tâm tốt hơn. Tâm giận cũng vậy. Nhưng cái tiếp xúc với tâm tham, biết là bây giờ tôi đang tham này này. Bây giờ tôi tham qua iPhone này. Lần trước lại là tôi tâm tham iPhone nó biến đi mất rồi. Bây giờ cái tâm tham khác đang tới là tâm tham qua Samsung mới tới này. Thì cái tiếp xúc với cái tham qua Samsung, với tham qua iPhone này, cái tiếp xúc không mất ấy. Thì cái đấy là chủ. Cái đấy là chủ. Cái nhận biết đó là chủ. Cái nhận biết đó mạnh mà nó có thể gọi là trực giác. Và cái này nhận biết này càng ngày càng lớn, ra khỏi thân thể sâu vào trong vũ trụ thì nó là hiểu biết nhiều hơn, nó nghiêng về phần trí tuệ và tuệ giác. Thiền định chính là bạn dùng cái ông chủ này lớn mạnh lên dần, lớn mạnh để sống độc lập khỏi cái đồ đạc là tâm của mình ấy, là các vị khách của mình ấy. Các bạn đang bị đồ đạc hay các vị khách sai xử nhiều chứ? Tôi cũng vậy chứ. Không dễ thoát đâu nhé. Thoát được dạng thô, những vị khách thô, những đồ đạc thô, nhưng không thoát dạng tinh vi được. Và khi bị nó sai thế, sống do người khác sai mà giấu mặt, thì mình coi như mình tự do. Nhưng riêng ông Phật ông thông minh hơn. Nó sai mình mà nó giấu mặt, ông vẫn nhận ra là mình không tự do. Không cần biết là ra mặt hay không, nhưng mà cứ bị sai từ một cái thứ khác tới là mất tự do thì ông chống lại. Và khi chống lại được giải thoát thì thành một vị A-la-hán. Khi chống lại được giải thoát chỉ được thành vị A-la-hán thôi. Nhưng nếu mà lại còn nghĩ ra cách viết được ra phương án giảng giải được để cho người khác không biết cũng có thể chống lại được, có thể giải thoát được, thì lúc này mới có một vị Phật ra đời. Khác nhau. Tự bạn luyện cho bạn thông minh. Đấy là một đẳng cấp. Sau khi bạn thông minh rồi, bạn lại biết được phương án người khác học để người khác thông minh. Bạn dạy được. Đấy là đẳng cấp khác. Khác nhau nhé. Khác hẳn nhau. Bạn thấy không, một người ngu dạy cho người khác thông minh là rất là khó. Thì một người không giải thoát dạy cho giải thoát sẽ khó hơn gấp bội như thế. Thế mà ông Phật ông lao đầu vào mà ông nghiên cứu được cái phương pháp để ông làm đấy. Mà bây giờ chỉ cần nghiên cứu từ không thông minh thành thông minh là đã chưa có cái phương pháp nào, chưa có sách vở nào nghiên cứu, các nhà khoa học nghiên cứu chưa ra đâu. Chắc là rất to. Thầy như thầy Trân Quang thì biết, có lần thầy ví dụ to lắm. Nó cứ lồng hết vào nhau, chúng ta lồng tâm chúng ta hết vào nhau. Cho nên khi tâm lồng vào nhau này, nó ảnh hưởng sang nhau.
Trong các chánh đạo, cái cách nào rèn luyện tâm tốt nhất?
Cái rèn luyện tâm tốt nhất trong bát chánh đạo nó không có, mà nó chỉ có là em đang tu đến giai đoạn nào thì cái đó cần nhất. Ví dụ người như em, cái rèn luyện tâm tốt nhất trong giai đoạn này có thể là phải ngồi yên lặng, tập chánh niệm, quan sát các ý nghĩ của mình. Người như em thì tôi đoán là đối với em nó sẽ là chánh niệm, quan sát các ý nghĩ. Và là như lý tắc ý là em có muốn lầm nhầm cái ý nghĩ là tôi mong muốn mình sẽ có một cái tâm yêu thương con người, sống hy sinh vì người khác. Thì mình thở sâu trước khi mình nằm ngủ, mình nguyện như thế. Thì cứ thế nó nhiều đời nó được sâu dần, nó tác ý, nó nhắc nhở mình. Còn đi với hành vi là mình sống hy sinh, không hưởng thụ, thì sẽ sinh ra tâm từ. Hy sinh không hưởng thụ mà nhường cho người khác sung sướng nhiều đời, và cái tâm mình thích cái điều đó, vui vẻ điều đó, thì nó sinh ra tâm từ. Mà nó cái đấy nó dày đặc, nó là hoạt động chính của mình, 90%, 99% sự suy nghĩ của mình quanh nó, thì nó trở thành tâm bi. Trên 50% là tâm từ, dưới 50% là hỷ xả thôi. Tâm hỷ xả tức là có một cái điều kiện xuất hiện trước mặt thì đương nhiên họ sẽ hy sinh vì người khác được. Mình vắng điều kiện đó thì họ thôi. Tức là một bậc thánh mà thấy người khác khổ, mà để cái vùng của họ thấy thì họ sẽ cứu. Nhưng mà khi vắng bóng các điều kiện đó trước mặt thì người ta tu hành cho chính người ta. Và vị Phật thì không phải thừa sức giải thoát nhưng vẫn có thể lưu lại. Bởi vì Bồ Tát có thể thừa sức giải thoát, có thể cố gắng lưu lại. Do cái thương mọi người mà cứ lưu lại hết đời này sang đời khác làm, cho người khác hưởng hết, để họ tiến bộ, để họ giải thoát sau này. Thì đấy gọi là tâm bi. Trong từ bi nó khác nhau.
Thưa Thầy, mấy tháng nay em biết nói quan sát cái tâm của mình. Có những lúc em thấy nó rất là tham lam, có lúc thì em thấy nó rất là sân hận. Nhưng mà em chỉ biết quan sát
rồi
thôi, không biết hóa giải
đâu. Khi bạn quan sát tham lam sân hận mà bạn không đi theo nó, do bạn quan sát thấy nó thì tự nhiên bạn có một cái sức mạnh riêng mà bạn không chạy theo nó, hoặc chạy theo nó ít, thì nó cũng là hóa giải một phần rồi. Còn nếu bạn như lý tác ý, tức là bạn chủ trương, bạn tôi mong muốn tôi là người có tâm từ ái, thì nó sẽ có tác ý. Muốn luyện tâm từ ái phải luyện hè trước, luyện cái không thích cái sướng của sự hưởng thụ trước. Còn vẫn có sướng của sự hưởng thụ, không luyện được tâm từ ái, không luyện được tâm từ bi. Điều kiện đầu tiên nhé, hỷ xả thì luyện được, bạn hưởng thụ sung sướng bạn cũng có thể hỷ xả được. Nó thật dần dần nó dễ hơn, nhưng cứ thích khi hưởng thụ nhiều thì không thể có được, thì nhường cái hưởng thụ cho người khác. Mà vui vẻ với cái nhường hưởng thụ đó, bạn có thể làm giám đốc rất là hay giỏi, nhưng bạn biết là người bạn mình thì làm gần bằng mình thôi, thế mình nhường cái bạn làm, nhưng mình tư vấn dẫn cái công ty vẫn lên làm bằng công của mình, nhưng mà không ai biết, có mình biết thôi, mình vui vẻ về chuyện đó. Mọi người tôn trọng hết ông bạn mình giỏi, lương cao ông bạn mình lãnh hết rồi, vinh quang ông bạn mình lãnh hết rồi, mình không lãnh, thế thôi. Nếu bạn muốn luyện thì bắt đầu luyện từ những thứ thấp nhất như thế trước, thì sẽ có tâm từ bi. Nó cứ khoảng một vài triệu đời là nó có mà. Tâm từ bi là kỳ diệu mạnh mẽ nhất vũ trụ, đâu có hỏi chuyện chơi. Một vài triệu đời không nho nhỏ mất mát như thế mà đòi cái tâm từ bi thì đúng là viển vông. Thế cái thứ to lớn trong vũ trụ nó lại bèo bọt thế hay sao? Còn tâm bình thường, tâm tham bình thường thôi, bạn vẫn có hành vi thương người bình thường, bạn vẫn có tham, nhưng mà cái cảnh nghèo khổ đau đớn của họ hiện ra trước mắt làm va chạm vào bạn mạnh quá, bạn vẫn giúp chứ, kể cả thằng cướp có khi nó vẫn giúp, mặc dù chỉ là tâm tham tâm sân nó vẫn còn. Cái sự cảm động, tức là cái tâm bản ngã nhiều khi nó vẫn có hỗ trợ giúp đỡ người khác, chứ không hẳn là tâm từ đâu. Mình thường gọi cái đó là tâm từ bi, dẫn đến là từ bi nó bị kéo sụt từ trên trời nó xuống dưới đất. Thế ai có từ bi cả mà không sinh trí tuệ, nó lạ quá. Thế là sau phát biểu luôn, trí tuệ sinh từ bi không sinh được trí tuệ. Thực tế từ bi là sinh ra trí tuệ của các vị Phật. Vì chúng ta chỉ có tâm tình thương phổ thông, là người sống đạo đức này, sống có tình thương của xã hội này, thì cái tình thương này là cứ thấy người khổ hơn thì các bạn giúp nhá, thấy người sướng hơn thì các bạn tị, đúng không? Đó, vẫn sống thế mà. Bởi vì chỉ cần nhiều tiền mà cứ rất nhiều người khổ qua trước mặt thôi, tự nhiên mình từ thiện nhiều lắm, nó không phải từ bi. Từ thiện mà khác. Đấy, cái từ bi như mình nói rồi là cái chót của nó thấp nhất là đã thấy người này buông được những hưởng thụ cho cá nhân, âm thầm lặng lẽ giúp người khác không ai biết. Cái khởi điểm nó phải như thế đã, mà nó phải rất nhiều đời đã. Thì bất buộc có ai cái tâm này chắc chắn với bạn sẽ sinh ra sự hiểu biết. Tâm này không gượng ép được nhá, thích sự hiểu biết quá mới phát tâm có tâm này, thế là không phải. Không phải tâm này luôn. Vì ngầm ngầm tham sự hiểu biết. Nó không có tham đó. Nó là thương với người đối diện, muốn bớt khổ thêm vui thật, kể cả người sướng hơn mình. Rồi bản thân thì không cần cái sự hưởng thụ, quyền tình danh lợi nó tới, nó buông được những sao nó coi thế bình thường. Thế cứ âm thầm lặng lẽ hỗ trợ mọi người, nó mới được sinh ra được. Ô, tâm từ bi là sự khó nhất trong vũ trụ, bí ẩn mà. Khó đến mức độ mà các thầy như thầy Út mình nói đến là xanh hết mặt sợ lắm. Mình lên mình đối đầu không biết, mình cứ được các thầy dạy là tâm từ bi có nhá, lên thấy mình giúp nhiều người quá, tiền bạc có thể cho hết anh em bà con đi vào đây là mình cũng hỗ trợ hết, tiền làm ra bao nhiêu là giúp bao nhiêu. Tinh ninh là mình có tâm từ bi, đến tỉnh bơ nói thầy con có tâm từ bi, thầy xanh mặt luôn. Thầy bảo là cái tâm từ bi này không được đâu con, có từ thì có thể nói được, cái bi là Phật với Phật đấy. Thầy sợ lắm, không bàn cái tâm này cực kỳ khó hiểu, A-la-hán nó không thể hiểu được. Thầy còn nói thế, rồi không ai hiểu cái này, chỉ có Phật hoặc cái người tương lai thành Phật, nó mới có thể hiểu được. Vì nó là bí ẩn nhất của vũ trụ. Còn dắt bà già ngang đường, mũi lòng khi bà ngã đau chân đó, đấy thì không phải, nó là một cái tâm khá lành mạnh trong đời sống, nó là cái đạo đức trong đời sống,
chưa được coi là tứ vô lượng tâm,
chưa phải tứ vô lượng tâm. Đầu tiên tâm xả nhé, nó cũng bắt đầu mang cái hình dáng là không cần hưởng thụ. Tứ tâm xả đầu tiên nó đã coi thường sự sự hưởng thụ danh lợi đối với nó đã nhẹ lắm rồi. Đấy, quan sát thế. Mà bạn thấy không, chúng mình đang bị trói trong cái thích hưởng thụ danh lợi, nhưng mà vẫn thích đi làm từ thiện, vẫn thương xót những người khổ hơn. 10 người khổ hơn đi qua là thương 9 luôn, 10 người sướng hơn đi qua là bực mình 9 luôn. Khó chứ. Chả thương ông giám đốc, chả thương cô nổi tiếng Thủy Tiên đâu, cũng chả thương mấy người ca sĩ đang hát nổi tiếng đâu, nó đi xe đẹp đâu. Nhưng bây giờ nhỡ mà nó bị bệnh ấy, sau nó nghèo đói mấy năm gặp lại nó giống như là sắp đi ăn mày đến nơi thì mình thương, mà đi ăn mày thì mình thương thật luôn. Nó đi ăn mày thì thương nó nhiều, mà nó ít đi ăn mày thương nó ít. Tỷ lệ mình thương, tỷ lệ thuận với cái nó khổ. Thế thì bạn hỏi cái tâm đấy mà gọi là cao đẹp hay sao? Khổ nhiều thương nhiều, khổ ít thương ít, không khổ không thương mà sướng hơn mình thì còn ganh nữa. Xong bạn gọi đấy là tâm từ bi sao của bạn? Xong bạn đấy là tâm thiện hay sao? Đẳng cấp sau, từ bi thấp thế. Vậy cái tâm ý muốn ngầm chạy tiếp bên dưới của tham sân, nó thực hành uẩn. Tính chất nó là tâm tốt hay là trong sáng.
Những yếu tố gì phá hủy nó hay làm hại nó? Vẫn là tham sân si và cái gì khác nữa không?
Cái tâm này nó người ta hay gọi là tham và sân. Si nó là cái tâm nó thuộc về cái thức uẩn thôi, chứ không phải là cái này. Mình hay gọi là tham sân si thuộc về tâm. Nhưng cái tâm này là trong đạo Phật thì mình thấy là giữa thể hành uẩn, thể thứ tư và thể thứ năm nó trùng vào nhau. Cái sự nhận biết là một thức uẩn, nó thuộc về trí. Nên cái đấy nó gọi là si. Khi mình mất đi cái nhận biết, mình ngồi này mình không nhận biết rõ cảm giác cảm xúc của mình, không nhận rõ được ham muốn của mình, nó mở mình, nó chạy theo các vị khác. Cái hưởng được trường hợp này, cái thức uẩn nó bị lặn đi mất, nó bị tưởng uẩn nó đè, thì đấy thường gọi là tâm si. Vọng tưởng, còn cái sự quan sát cái ông chủ, mình thấy các vọng tưởng đến mình buông, thì người ta hay gọi là mình là có Phật tính nhìn, hay là gọi là cái đấy là chân tâm. Tiếng Nam là chân tâm, tiếng Bắc gọi là chân tâm. Có vùng gọi là Phật tính, có tùy chùa tùy người gọi đặt cái tên riêng. Thì mình hay gọi nó là vô chủ, mình gọi nó là vô ngã. Nó thuộc tham hoặc sân thôi, nó thuộc cái bám víu. Mạn là cái gì bạn biết không? Mạn là giống như là kiêu ngạo á. Thường thường mình có một cái ham, ham là mình hơn người. Khi cái ham hơn người nó được thể hiện bằng cái vị trí, bằng cái tư thế, bằng cái cách ăn nói. Thì người đi ăn mày ngang qua mình rút túi ra, mình có cảm giác mình hơn người ta, thì nó sung sướng với cái thứ hơn người, người khổ hơn mình đó, gọi là tâm mạn. Thực tế nó thường về tham, nó muốn bám víu vào một cái là mình hơn họ, muốn người ta khổ hơn mình thì sướng họ vậy thôi. Ở cả cái làng đấy đều đi ngựa hết, thì nó có một con ngựa mình có hai con nên mình sướng. Chuyển sang đi xe đạp thì nó đi bộ, mình đi xe đạp thì tự nhiên mình thấy mình sướng. Nhưng mà mình đi xe đạp, nó đi xe máy cái mình khổ luôn. Đấy, tâm mạng nó bị như thế đó. Đang ngồi trong phòng này mình làm việc thì mình là giàu nhất, thế là ngồi ăn với nhau là mình giống như là mình đại gia nhất. Chúc ông đại gia thật khác, bạn mình vào cái là mình đang nói chuyện các bạn, tự nhiên mình đang nói to, nói lớn, nó nói khiêm tốn hẳn lại luôn. Nó nhỏ hẳn lại luôn. Đấy. Thì cái mạn tức là đang huynh hoang với người hơn mình. Thấy người hơn mình khác, thấy đang huynh hoang người kém mình. Thấy người hơn mình bước vào cái nó tọp lại luôn. Ngáp luôn. thể sâu nó đang bám víu cái gì mà tâm bạn chưa đọc được, nó chỉ có trạng thái bám víu thôi. Và khi cái bám víu mà nó bị khó chịu, nó chuyển thành cái xua đẩy thì gọi là sân. Ngồi lại thấy nóng, có muốn xua đẩy cái nóng đi, tức là đang ngầm ngầm muốn ham cái mát, thì đấy thì người ta gọi là sân. Ngầm ngầm mới tham người khác khen mình thì tự nhiên là nó ghét người chê mình, thì ghét người chê mình gọi là sân, nhưng thực tế là đang ngầm muốn cái người đấy người ta khen mình. Còn chả muốn người ta khen mình thì tự nhiên là người ta chê mình cũng không ngại. Còn càng thích người ta khen mình bao nhiêu thì càng bị chê nó càng tức bấy nhiêu, càng thọ khổ bấy nhiêu. Sân sinh thọ khổ, tham cũng sinh thọ khổ, mà ngu si cũng sinh thọ khổ. Sân sinh thọ khổ là đứa trẻ con hàng xóm đánh vỡ cái điện thoại nhà mình, thế là mình tiếc điện thoại là mình tham thấy khổ rồi, nhưng mà ghét con hàng xóm luôn cũng thấy khổ luôn. Nhưng con mình một cái thì nó chỉ còn tâm tham thôi, nó sinh khổ thôi. Và mình tiếc điện thoại mình khổ nhưng mình không ghét con mình, nó khác nhau ấy. Tham sân si mạn nghĩa kiến bao nhiêu tâm mình sau bạn phải quy hết, vì nó là hoặc là bám víu cho cá nhân, hai là xô đẩy cho cá nhân. Mà cũng bạn phải biết là khi tôi muốn xô đẩy, tôi muốn đuổi đi một cảm giác hay một cảm xúc, tức là tôi đang bám víu một cảm giác cảm xúc khác tôi mong muốn nó. Chú ý nhé, khi mình muốn xô đẩy một cái, chán một cái này mình muốn đẩy nó đi, gọi là tâm sân. Đấy. Khó chịu với nó, chán ngán nó. Thì thường thường khi tâm sân này mình không đọc được, mình có tâm tham. Nó song hành. Tâm tham là mình đang muốn một cái thứ khác. Mình cầm một điện thoại Trung Quốc này, nó xấu, nó cũ mà nó rẻ quá thì mình chán. Hóa ra ngầm ngầm mình chưa đọc được là mình thích con iPhone của cái cô bên cạnh, cô ấy rất là đẹp. Mình nhìn mặt người yêu mình thấy chán quá. Tiếp xúc cũng thấy chán nhạt lắm rồi. Nhưng mình chưa đọc được, thực tế mình đang thích cái cô người mẫu mà ở công ty bên